7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm Thiện tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện trí thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng chỉ giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành chư lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho đây mình tìm, biết khổ trì giới hành, biết là cứu trong thiện. Thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực chư độc giác đại lực thính văn giác đại lực nguyện tổng trì quy đức cầu phước lành thăng sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 13 tháng 6 năm 2011 thiện tiếp theo. Xin mời Sít Lăng Gia Nguyệt lên đọc chính kinh. Nam mô Bụt Tha Gia.
Bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm phần thiện tiếp theo tâm siêu thế Lokuttara Citta. Là tâm biết cảnh niết bàn, một trạng thái siêu thế vượt ngoài thời gian và không gian, không thuộc về thế gian vô thường khổ não và vô ngã, chấm dứt sanh diệt, thoát ly tam giới, vượt ngoài thế gian ở đây có nghĩa là hiện trạng sanh diệt chấm dứt chứ không phải có một cái gì thực hợp sanh tồn ngoài thế gian. Tâm siêu thế được chia làm hai loại, loại thứ nhất tâm đạo Makkacitta là tâm sát trừ phiền não, tở ngộ niết bàn, còn được gọi là tâm giải thoát. Tâm này được thành tựu bởi một thời gian dài cam go tu tập. So với việc thực hành thiền chỉ để thành tựu đạo quả nơi sắc giới hay vô sắc giới thì quá trình tu tập nơi đây phức tạp và gây go hơn nhiều. Một cơ bản lý thuyết thiền quán lý duyên khởi dạy rõ do vô minh và ái dục chúng sinh sanh tử, do sanh tử khổ não có mặt, chấm dứt sanh tử hay giải thoát vimutti tức là an lạc. Mục đích của thiền quán là đạt được sự an lạc ấy. Để đoạn trừ ái dục, hành giả cần có một cái nhìn trung thực, đúng với sự thật của sự vật, nhận chơn. Như yêu mến xác thân là một ái dục, để đoạn trừ ái dục. Để đoạn trừ ái dục ấy, hành giả cần nhận chơn xác thân là bất tịnh. Để đoạn trừ vô minh, hành giả cần có một lý trí sáng suốt để phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả, đâu là chơn, đâu là ngụy. Thiền quán dẫn hành giả đến hai mục đích ấy, nhận chân và sáng suốt. Gọi là thiền quán Vipassana có nghĩa là thiêu đốt nghịch pháp, thiền não do sự quán xét, thẩm hộ thiền chan á, quán vipassana cũng dịch là minh sát, nghĩa là xem xét với cái nhìn sáng suốt. Nhìn một thân người với vọng tưởng ta sẽ thấy sự đẹp xấu, đó là cái nhìn, sự quan sát của vô minh. Trái lại, cũng nhìn một thân người với trí giác, ta chỉ thấy bản chất bất tịnh của thân, tức là ta nhận chân được một sự thật dưới sự che đậy của quần áo là một lớp da. Dù được trang điểm như thế nào đi nữa thì bên trong vẫn là bất tịnh. Đó là sự quán sát bằng trí tuệ, hay còn gọi là minh sát. Khi thực hành thiền quán, hành giả chuyên tâm theo dõi sự diệt sanh, sanh diệt của danh sắc, thân và tâm, hay dùng trí quán triệt phân tích về bản chất giả tạm của ngũ uẩn. Với sự chuyên tâm như vậy, một ngày nào đó hành giả sẽ chợt nhận thấy rằng thế gian là giả tạm, là hư ảo, không có gì đáng để nắm giữ cả. Khi đó, nếu được phát triển thêm, hành giả sẽ trải qua nhiều giai đoạn chứng nghiệm và dần dần đạt đến đạo quả niết bàn. Tổng quát, hành giả luyện tập đến giai đoạn nhàm chán của tâm, từ sự nhàm chán đó hành giả tiến đến xả ly, và từ xả ly hành giả tiến đến giai đoạn giải thoát. 1.2. Cơ bản thực hành thiền quán. Ở thiền chỉ, hành giả chỉ cần gom tâm vào một đề mục là đủ. Đối với thiền quán, sự gom tâm không phải là sự chú tâm nhất điểm như ở thiền chỉ, mà là sự tấn tâm tùy quán anuvipassi. Đó là sự để tâm uyển chuyển, theo dõi sự biến chuyển, sự đổi thay, sự diệt sanh của danh sắc. Sự tu tập thiền chỉ là lối niệm gom tâm vào một điểm, nghĩa là giữ tâm luôn luôn kháng khích với đề mục. Còn lối niệm của thiền quán là sự chuyên chú ghi nhận, theo dõi ghi nhận sự chuyển biến của ngũ uẩn, để có một cái nhìn đúng sự thật về bản chất của thế gian. Đề mục thiền quán Satipatthana, trong thuật ngữ Phật học, chỉ Kammatthana, đối tượng hành thiền, được dùng chung cho cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Vào liên chữ Satipatthana, niệm xứ, Sati niệm, Patthana, vị trí, nơi chốn, chỗ, dịch chung là đối tượng suy niệm, ghi nhận. Chỉ dùng riêng đối với thiền quán, có tất cả là bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Tứ là bốn, còn niệm là trạng thái tâm quan sát, theo dõi, chú tâm, ghi nhớ, biết. Vậy tứ niệm xứ là bốn nơi chốn để chú tâm, để quan sát. Bốn nơi chốn ấy là, kính mời MC tiếp theo.
Phần B, thân quán niệm xứ, Kaya Dubasana. Thân quán niệm xứ là quan sát, biết rõ những gì thuộc về sắc uẩn hay hành tướng của sắc uẩn. Hành giả lấy những gì trong thân và ngoài thân làm đối tượng để chuyên chú. Niệm thân giúp hành giả thấy rõ hiện trạng sanh diệt của sắc uẩn. Rupa Khandha, trong kinh Đại Niệm Xứ, Maha Satipatthana, niệm thân được Đức Phật chia làm 7 phần. Niệm hơi thở Anapanasati, hành giả ngồi kiết già, ăn trú trong chánh niệm, trong đề mục hơi thở. Khi hít vô dài, hành giả biết rõ. Khi thở ra dài, hành giả biết rõ. Khi hít vô ngắn, hành giả biết rõ. Khi thở ra ngắn, hành giả biết rõ. Khi hít vô, hành giả biết rõ mình đang hít vô. Khi thở ra dài, hành giả biết rõ mình đang thở ra. Khi hít vô, hơi thở vắng lặng, hành giả biết rõ. Khi thở ra, hơi thở vắng lặng, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm vui mừng khởi lên, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm vui mừng khởi lên, hành giả biết rõ. Khi hít vô, thân sung sướng sinh khởi, hành giả biết rõ. Khi thở ra, thân sung sướng sinh khởi, hành giả biết rõ. Khi hít vô, thọ tưởng sinh khởi, hành giả biết rõ. Khi thở ra, thọ tưởng sinh khởi, hành giả biết rõ. Khi hít vô, thọ tưởng vắng lặng, hành giả biết rõ. Khi thở ra, thọ tưởng vắng lặng, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm cảm thấy thơi thới, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm cảm thấy thơi thới, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm vô tư đối với cảnh, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm vô tư đối với cảnh, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm xa lìa ngũ dục, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm xa lìa ngũ dục, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm thấy được vô thường, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm thấy được vô thường, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm xa lìa triền cái, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm xa lìa triền cái, hành giả biết rõ. Khi hít vô, tâm giải thoát khỏi phiền não, hành giả biết rõ. Khi thở ra, tâm giải thoát khỏi phiền não, hành giả biết rõ. Tóm lại, khi niệm hơi thở, hành giả chú tâm theo dõi hơi thở ra, vô. Trong khi đó, nếu trong thân, tâm có trạng thái gì sinh khởi, hành giả phải ghi nhận được ngay sự việc vừa sinh khởi, rồi tiếp tục quan sát hơi thở trở lại. Biết rõ hơi thở của mình gọi là quán thân trên nội thân. Biết rõ hơi thở của người là quán thân trên ngoại thân. Biết rõ hơi thở của mình và người là quán thân trên nội và ngoại thân. Biết rõ hơi thở lúc sinh khởi gọi là quán sự sinh trên thân. Biết rõ hơi thở lúc diệt gọi là quán sự diệt trên thân. Niệm đại oai nghi. Đại oai nghi là cách đi, đứng, ngồi, nằm. Đi là sự chuyển động của xác thân, hai chân luôn dở, bước, đạp. Đứng là xác thân định trụ, dừng lại, hai chân chịu sức nặng của thân. Nằm là xác thân trải dài trên đất, giường, ghế. Ngồi là xác thân co lại nửa phần trên, mông chạm vào một mặt phẳng như mặt ghế, mặt giường. Hành giả phải luôn luôn gìn giữ chánh niệm. Khi xác thân đang ở oai nghi ngào, hành giả phải biết rõ oai nghi của mình gọi là quán thân trên nội thân. Biết rõ oai nghi của người là quán thân trên ngoại thân. Biết rõ oai nghi của mình và người là quán thân trên nội thân và ngoại thân. Biết rõ oai nghi sinh khởi gọi là quán sự sinh trên thân. Biết rõ oai nghi lúc diệt gọi là quán sự diệt trên thân. Và kính mời MC tiếp theo ạ.
Phần C. Niệm tiểu oai nghi. Tiểu oai nghi hay oai nghi phụ là những động tác phụ ngoài bốn động tác chính đã kể trên, như tay giở lên, cười, nói, mặc quần áo, gật đầu. Khi nhìn tới phía trước, hành giả biết rõ. Khi ngó lui phía sau, hành giả biết rõ. Khi mặc y nội, y vai trái, hành giả biết rõ. Khi mang bát, mặc tăng nhà lê, hành giả biết rõ. Khi ăn uống, nhai nuốt, hành giả biết rõ. Khi đại hay tiểu tiện, hành giả biết rõ. Tóm lại, tất cả những diễn biến xảy ra nơi thân, hành giả biết rõ. Biết rõ các tiểu oai nghi của mình gọi là quán thân trên nội thân. Biết rõ các tiểu oai nghi của người là quán thân trên ngoại thân. Biết rõ các tiểu oai nghi của mình và người là quán thân trên nội và ngoại thân. Biết rõ các tiểu oai nghi sinh khởi gọi là quán sự sinh trên thân. Biết rõ các tiểu oai nghi lúc diệt gọi là quán sự diệt trên thân. D. Niệm về thể trược còn được gọi là quán thân bất tịnh. Asuchino. Hành giả quán thân mình từ đỉnh tóc đến gót chân. Thân này được bao bọc bởi một lớp da che đậy những vật bất tịnh bên trong như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, ruột, óc, dạ dày, phổi, vật thực, phận, nước tiểu, đàm, dải, mũ, máu, mỡ đặc, vân vân. Hành giả quan sát thân bất tịnh như vậy một thời gian, hành giả sẽ sinh tâm nhàm chán thân mình cũng như thân người. Quan sát 36 thể trược của mình gọi là quán thân trên nội thân. Quan sát 32 thể trược của người là quán thân trên ngoại thân. Quan sát 32 thể trược của mình và người là quán thân trên nội và ngoại thân. Quan sát 32 thể trược khởi gọi là quán sự sinh trên thân. Quan sát 32 thể trược lúc diệt gọi là quán sự diệt trên thân. Phần Y. Niệm về tứ đại. Pháp Upatthana. Tứ đại là đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Đại địa là chất đông đặc, các phận sự nâng đỡ các sắc pháp có trạng thái cứng hoặc mềm, có trạng thái cứng hoặc mềm. Thủy đại là chất lỏng, ướt, có phận sự nuôi dưỡng các chất sắc khác cho được tươi nhuần, gìn giữ sự phối hợp của các chất sắc khác cho dính lại với nhau, có trạng thái chảy ra hay quến lại. Hỏa đại là chất âm dương, có phận sự làm cho các sắc khác khô chín và không hư thối, có trạng thái nóng hoặc lạnh. Phong đại là chất hoạt động, có phận sự di chuyển hoặc cử động, có trạng thái lay động hoặc căng phồng lên theo kinh tạng. Tứ đại trong thân có 42 thứ là đất có 20 thứ, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tim, gan, óc, phổi, bao tử, ruột già, ruột non, vật thực, phân. Nước có 12 thứ, mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mỡ đặc, mồ hôi, dầu da, nước bọt, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. Lưỡi có 4 thứ, lửa làm cho ấm thân, lửa làm cho thân xác khô khan, lửa làm cho thân nóng nảy, lửa làm cho vật thực tiêu hóa. Gió có 6 thứ, gió quạt lên, gió quạt xuống, gió ngoài ruột, gió trong ruột, gió chuyển động thân, gió theo hơi thở ra vô. Sự quan sát về tứ đại giúp hành giả xả ly, lòng cố chấp về sát thân. Quan sát tứ đại trong thân gọi là quán thân trên nội thân. Quan sát tứ đại ngoài thân gọi là quán thân trên ngoại thân. Quan sát tứ đại trong thân và nghĩ đến tứ đại ngoài thân là quan sát thân trên nội và ngoại thân. Quan sát tứ đại sinh khởi là gọi là quán sự sinh trên thân. Quan sát tứ đại lúc diệt gọi là quán sự diệt trên thân. F. Niệm về tử thi. A-xuất-phá. Tử thi là thân xác con người đã chết. Sau khi chết 2-3 ngày thì thân xác bị biến dạng, sình lên, da đổi ra màu xanh đen, mùi hôi thối nổi lên, xác thân rã ra, chảy nước mũ, bị dòi bò đục, vân vân. Hành giả quan sát tử thi để sanh tâm kinh cảm, ghê sợ xác thân, trừ lòng tham ái sắc tướng xinh đẹp. Quan sát thân mình rồi sẽ như tử thi đã gặp, gọi là quán thân trên nội thân. Quan sát thân người rồi sẽ cũng như tử thi đã gặp là quán thân trên ngoại thân. Quan sát thân mình và thân người rồi sẽ cũng như tử thi đã gặp là quán thân trên nội thân và ngoại thân. Quan sát sự sinh khởi trong từng giai đoạn của thân gọi là quan sát sự là quán sự sinh trên thân. Quan sát thấy sự diệt mất trong từng giai đoạn của thân gọi là quán sự diệt trên thân. J. Niệm về hài cốt. Atikani. Tử thi sau một năm trở lên chỉ còn là bộ xương khô, đó gọi là hài cốt. Hài cốt này có thể là nội, có thể là một bộ xương trắng hiểu hay đen thui rã ra thành bột. Hành giả quan sát thân mình với ý nghĩ thân này đặc tính là như vậy, bản chất là như vậy, thân này rồi sẽ trở thành bộ xương khô như vậy, không thể nào vượt ra khỏi bản chất đó. Sự quan sát như vậy là quán thân trên nội thân. Quan sát thân người khác với ý nghĩa, với ý nghĩ thân đó rồi sẽ như vậy, không thể nào vượt khỏi đặc tính là quan sát thân trên ngoại thân. Quan sát thân mình và thân người với ý nghĩ thân này đặc tính là như vậy, bản chất là như vậy, thân này rồi sẽ trở thành bộ xương khô như vậy, không thể nào vượt ra khỏi bản chất đó là quán thân trên nội và ngoại thân. Hành giả tu tập theo bài cách của thân quán niệm xứ, vị ấy sẽ an trú trong chánh niệm, hướng đến chánh đạo. Vị ấy sống không nương tựa, không đắm nhiễm một việc vật gì trên đời. Và chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Thầm Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, ngày hôm nay thì cái bài học nói về tâm siêu thái. Trong cái phần này con nghĩ cái bài quá dài, thành ra con không biết Đại Đức Pháp Đăng, vậy Đại Đức Pháp Tăng sẽ tính chia ra như thế nào. Chứ hồi nãy giờ thì nhận được cái bài học thì hiện giờ nãy giờ chỉ nghe thôi chứ cũng chưa có nhận được bài học nữa. Thành ra con không biết Đại Đức Pháp Đăng với Đại Đức Pháp Tăng có ở trước máy hay không. Chắc con không biết Đại Đức Pháp Đăng với Đại Đức Pháp Tăng có trước máy hay không. Chắc đến cái phần mà đến cái phần mà để mà tu tập làm cho tâm thị an tâm siêu thế mà sanh khởi thì chắc chính là Đại Đức Pháp Đăng với Đại Đức Pháp Tăng sẽ chia, hai vị sẽ chia phần ra để phụ với chúng con. Chắc có lẽ rằng là các vị MC chuyển lại nhiệm vụ giảng sư đến dùng. Bây giờ các cái không biết là hai vị đã có chút máy hay không. Thôi thì tới đâu sẽ tính tới đó. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay bài học ngày hôm nay mình học về tâm siêu thế. Tâm siêu thế ở đây thì chúng ta biết rằng là tại sao mà trong những cái bài học vừa rồi, thí dụ như là mình học về cái phần mà tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế vì rằng nó còn bắt cái cảnh ở trong thế gian, có nghĩa là nó bắt ở cái cảnh ở trong đời. Còn tâm siêu thế ở đây là nó bắt cái cảnh vượt khỏi thế gian. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong vị pháp nói siêu thế Lokuttara thì Lokuttara nó từ cái chữ chữ Loka cộng với Uttara. Loka ở đây có nghĩa là thế gian, còn chữ Uttara là cao thượng hoặc là vượt lên. Vậy thì Lokuttara ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhìn cái cảnh gì đó mà nó vượt khỏi thế gian, nó vượt khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là nó không có bắt những cái cảnh liên hệ ở trong đời nữa. Vì vậy mà gọi cái tâm này là cái tâm siêu thế, có nghĩa là vượt khỏi ngoài thế gian. Thì quý vị biết rằng là cái tâm siêu thế này ở đây là do đâu mà nó sanh khởi quý vị? Do mình phải tu tập. Nó mới sanh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là tâm siêu thế được nói đến ở đây chia ra, nếu mà nói hẹp thì có tám tâm, bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Nhưng mà thường thường mình thấy rằng là tại sao mà nói rộng tới 40 tâm. 40 tâm ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Là có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái, nếu mà mình tính theo mà tâm đạo và tâm quả tính theo năm cái tầng thiền thì vậy mà có tâm sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, nó có năm nó có năm cái tâm đạo, năm cái tâm đạo như vậy. Nếu mà chúng ta tính rằng một cái tâm sơ đạo nó cũng có năm cái tâm chia ra theo những tầng thiền, thì cũng vậy đối với tâm quả đó, tâm quả cũng vậy, cũng chia ra theo năm cái tầng thiền luôn, chia ra theo năm cái tầng thiền. Vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy làm sao, tại sao mà nó có sự khác biệt như vậy? Ví dụ như quý vị thấy rằng có một số người khi mà người ta chứng đạo, người ta chứng được sơ đạo, nhưng mà lúc đó người ta đắc luôn sơ thiền. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có tâm sơ đạo, sơ quả sơ thiền. Rồi có những người người ta chứng đắc được đạo, người ta chứng đắc cũng là sơ đạo luôn, nhưng mà người ta chứng đắc được nhị thiền luôn, thì lúc đó là lại có một vị Tu Đà Quần, một vị thánh nhị đạo nhị thiền. Có một cái vị thánh, có một một số người khi mà người ta tu tập, người ta chứng đắc được sơ đạo sơ thiền, rồi chứng đắc cũng là Tu Đà Quần luôn, rồi nhị thiền, rồi chứng đắc Tu Đà Quần luôn là tam thiền, chứng đắc Tu Đà Quần tứ thiền, chứng đắc Tu Đà Quần ngũ thiền. Cái này là vậy thì mình thấy rằng có một cái bậc thánh dự lưu thôi, một cái bậc thánh đầu tiên, nhưng mà chia ra theo tầng thiền. Có người chứng đắc được từ sơ thiền đến ngũ thiền, có người chỉ chứng đắc được cái tầng thánh đầu tiên mà nó nằm ở trong sơ thiền hoặc là nhị thiền. Vì vậy mà chúng ta có cái sự chia ra. Nhưng mà ở đây thì thường thường quý vị biết rằng là lúc trước chúng tôi học với những ví dụ như ở trong lớp học thì khi mà mình nhìn ví dụ như mình học cái bản nghiêu mình thấy tại mình thấy tâm sơ sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, rồi nhị đạo cũng vậy, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền vân vân, cho đến nhị đạo ngũ thiền, rồi đến tam đạo tứ đạo, rồi sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, nó chia ra vậy có 40 tâm siêu thế. Thì lúc bấy giờ mình nếu mà mình không hiểu cái điều này, mình không hiểu cái điều này thì mình thấy nó cảm thấy nó hơi rắc rối, nó làm cho mình khó nhớ. Nhưng mà thật ra đó, cái ngay chỗ này chúng ta chỉ cần nắm bắt được một điều thôi. Có người người ta chứng thành bậc thánh nhân, mà vừa thánh nhân mà vừa đắc được sơ thiền. Rồi có những người người ta vừa chứng đắc cũng là thánh nhân, nhưng mà người ta chứng đắc với cái tầng mình nhị thiền. Rồi cũng có nhiều người người ta chứng đắc cũng là một cái bậc thánh nhân đó, nhưng mà người ta chứng đắc được tam thiền hoặc là tứ thiền hoặc là ngũ thiền. Vì vậy mà đối với tâm đạo và tâm quả đó, khi mà phân theo ra đó, thì nếu mà phân theo cái tầng thiền thì có 20 tâm đạo hoặc có 20 tâm quả. Vậy thì sơ qua thì chúng ta biết rằng là tại sao mà đối với cái tâm siêu thế này mà có nhiều như vậy. Có khi mình nói hẹp là 8 tâm, có khi mình nói rộng là 40 tâm. Vì khi mà nói rộng là mình nói theo những cái vị thánh chứng đắc theo cái tầng thiền của mình đã chứng. Vậy thì khi mà mình nói hẹp thì mình thấy ví dụ như đối với trong những cái bài kinh mà chúng ta đọc thì có 4 vị đắc được Tu Đà Quần, từ Tu Đà Quần cho đến cái vị mà Tu Đà Quần đạo, và đến cái vị tứ quả luôn. Vậy thì chúng tôi trình bày sơ qua vậy thì quý vị biết rằng là đối với cái tâm siêu thế ở đây là trước tiên là chúng ta cần nên hiểu là tâm siêu thế này do bắt được cái cảnh vượt ngoài thế gian rồi, vượt ngoài thế gian rồi, vì vậy mà được gọi là tâm siêu thế. Rồi khi mà tâm siêu thế chia ra đó nói hẹp thì có 8 tâm, mà hãy mà nói rộng thì có 40 tâm siêu thế. Là tại sao vậy? Tại vì chia ra theo từng cái tầng thiền mà của các cái vị thánh nhân này đã đắc chứng. Có vị thánh nhân thì đắc chứng được sơ thiền, có vị thánh nhân đã đắc chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Vì vậy thì chia ra chúng ta thấy rằng là có 40 tâm, tất cả vừa là tâm đạo và vừa là tâm quả. Vậy thì ở trong cái phần đầu tiên thì chúng ta đã tạm hiểu là như vậy. Rồi vậy thì tâm siêu thế này nó sanh khởi là do đâu nó sanh khởi quý vị? À, tâm, cái tâm siêu thế này mà nó muốn mà sanh khởi được là do cái gì quý vị? À, do cái sự quyết liệt. À, cái sự quyết liệt để mà tu tập thì mới đắc được đạo và quả. Cũng như hồi nãy chúng ta nghe các vị MC nói rằng là đọc ở trong cái phần chánh kinh thì mình thấy rằng cái tâm này là do đâu? Do những cái vị này có cái sự nhiệt quyết, có sự mà tu tập tinh cần trong một cái thời gian rất là dài, trong một cái thời gian rất là dài thì mới đạt được cái này, đạt được những cái tâm này. Chứ không phải rằng là mình thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng thí dụ như ngộ đạo thuần mình thì cái điều này nó không có, cái điều này không có quý vị. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với bây giờ một cái tâm mà sơ đạo thôi, một cái tâm sơ đạo nó sanh lên là do chúng ta tu tập đã từ lâu rồi, chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp, rồi ngay trong hiện tại chúng ta phải có gì nữa quý vị, chúng ta phải có gặp được những cái bậc chân nhân, rồi khi mà gặp được bậc chân nhân là chúng ta phải nghe chánh pháp. Cái phần mà nghe chánh pháp là chúng ta là có nghĩa là chúng ta nghe rồi chúng ta tu tập, rồi cái thứ ba nữa, cái nhân thứ ba nữa là chúng ta sao, mình phải có cái sự khéo tác ý, khéo tác ý. Rồi thứ tư mình phải nghe cái được cái chánh pháp, rồi mình phải hành trì cái chánh pháp đó một cách đặc biệt, có nghĩa là mình hành trì một cách đặc biệt đó thì mới chứng đắc được đạo và quả này, chứ không phải như những cái chúng sanh khác mà người ta tưởng là có cái sự mà ngộ đạo thần linh. Thì quý vị đừng có tưởng, ví dụ như là chúng ta đừng có tưởng là bốn cái nhân này là thường, bốn cái nhân này là có nghĩa là mình thấy không có quan trọng. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, một người mà muốn tu được chứng đắc được đạo quả rất là quan trọng. Cũng như lúc trước cách đây quý vị biết rằng cách đây là khoảng 4-5 năm, khi mà chúng tôi gặp một cái vị tu sĩ ở tôn giáo bạn, cái vị đó nói như sao quý vị biết không? Cái vị đó nói đối với những cái người Phật tử của cái vị đó, cái vị đó tế độ cho người ta, chừng nào người ta chứng đắc được quả vị tu đà quần rồi, cái vị đó mới thả ra cho người ta đi một mình. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị tu sĩ đó khoe với chúng tôi là những cái người nào mà Phật tử của cái vị đó thì cái vị đó tế độ cho họ chứng đắc được tu đà quần, rồi họ mới như là họ mới buông ra, có nghĩa là họ để cho cái người đó tự tu tự tác. Thì khi mà chúng tôi nghe nói như vậy thì chúng tôi biết rằng cái vị này là đại ngôn rồi. Có nghĩa là cái vị này nói một cách mà nó ngông cuồng chứ không phải là đi vào cái thực tế. Nhiều quý vị thấy rằng đối với mình tu tập mà cái sơ thiền mà nó sanh lên thì cũng rất là khó rồi, nhưng mà vị này là nói rằng là tế độ cho cái người mà đệ tử hoặc là Phật tử của vị này chứng đắc được tu đà quần luôn. Thì mình nghe được cái câu này là mình biết cái vị đó rất là ngông cuồng rồi. Nhưng mà tại vì cái vị đó phải nói rằng là làm rất là lớn, thành ra mình không dám cãi lời, mình không dám nói lại. Thì nghe cái vị đó giới thiệu vài bài kinh thì mình thấy cái vị này cũng đọc trong kinh sách rất là nhiều. Tại vì ví dụ như cái vị này giới thiệu những cái bài kinh như là Chạm Xe ở trong Trung Bộ Kinh, vị này giới thiệu rất là nhiều. Thì lúc đó chúng tôi cũng có cái sự kham nhẫn, có nghĩa là mình ráng mình ngồi để mà mình lắng nghe cái vị đó nói gì thì nói. Nhưng mà quý vị biết rằng là cái lúc mà cái vị đó nói xong rồi thì lúc đó có một cái chuyện tình cờ. Ví dụ như lúc đó nghe cái vị đó nói rồi thì chúng tôi mới nói là cái khi mà mình muốn có cái tâm sơ đạo nó sanh lên được cái tâm sơ đạo này nó phải có bốn cái nhân để mà sanh cái tâm sơ đạo lên. Thì lúc đó nó cái vị tu sĩ mà đang khoe với chúng tôi là tế độ đệ tử của mình đến tu là quần thì cái vị đó mới ghé tay chúng tôi hỏi nhỏ rằng xin nói cho tôi biết đi, bốn cái nhân mà sanh lên tâm sơ đạo đó là bốn cái nhân gì. Thì lúc đó chúng tôi mới làm một lần nữa là chúng tôi mới khẳng định rằng cái vị này không có biết cái gì hết. Không có biết gì hết, chỉ thoát ra những cái lời nói rất là ngông cuồng. Vì sao vậy? Vì nói tế độ cho người ta chứng đắc được tu là quần mới thôi. Tế độ cho người ta chứng đắc được tu là quần mới thôi. Mà bây giờ mình nói đến bốn cái nhân mà để mà sanh lên cái tâm sơ đạo, có nghĩa là bốn cái nhân mà để mà mình hành trì mình tu tập để mà trở thành một cái bậc thánh tu đà quần thì cái vị này lại không biết. mới năn nỉ hỏi chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi mới biết chắc rằng cái vị này nói có một cái sự mà nó rất là ngông cuồng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là đối với tâm siêu thế là cái tâm này nó vượt khỏi thế gian rồi, nhưng mà mình muốn nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta nó rất là khó quý vị. Cái điều này phải nói rằng là rất là khó, chứ không phải là một cái chuyện dơ hoặc là không phải là một cái chuyện bình thường. Đến nỗi mà bây giờ mà mình hiểu cái tầm quan trọng, mình hiểu cái tầm quan trọng mà mình hiểu sơ sơ thôi, có người người ta chưa có hiểu nữa. Một lần đó chúng tôi khi mà chúng tôi nghe các vị giảng sư mà giảng pháp thì cái vị giảng sư đó mới hỏi hỏi cái hội chúng vậy chứ bây giờ thí dụ như những cái phước báo mà quý vị đã, cái hội chúng này đã tạo từ trong quá khứ, nhất là ở trong hiện tại này cho đến ngay bây giờ, mà đến cuối đời mà các vị mà trước khi ra đi để mà đổi những cái phước báo mình đã tạo mà để mà đổi với cái quả vị mà thánh tu đầu quần thì các vị có chịu không? Thì những cái người đó người ta nói là người ta không chịu, người ta không chịu. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng có nhiều người người ta chưa hiểu được cái giá trị, cái giá trị của một cái tâm siêu thế, hoặc là người ta chưa hiểu được một cái giá trị của một cái vị mà chứng đắc được tu đầu quần, hoặc là sơ đạo hoặc là sơ quả. Quý vị biết rằng đối với một cái vị thánh tu đầu quần thôi, khi mà bây giờ ở trong dung của chúng ta, khi mà chúng ta nghe pháp như vậy đi, mà nếu mà ở trong cái thời gian ngoài giữa cuộc đời mình hoặc là cuối cuộc đời mình mà chứng đắc được tu đầu quần là chúng ta thấy rằng rất là cao thượng ở trong thế gian. Vì sao vậy? Vì một cái vị thánh tu đầu quần không có bị rơi vào khổ cảnh, có nghĩa là không có bị đọa vào ở trong khổ cảnh, là do đâu? Do cái vị này đã diệt trừ được những cái kiết sử, ví dụ như là đối với tà kiến và hoài nghi và cái giới cấm thủ, cái vị này đã diệt được rồi, nên nhờ những cái diệt được những cái phiền não này nên cái vị đó không có tái sanh xuống bốn cái đường khổ ở trong cái khổ cảnh. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình á, mình nhiều khi á mình thấy mình mua một cái bảo hiểm đi, nhưng mà cái bảo hiểm đó nó chỉ giúp đỡ mình một cái phần nào thôi, nhưng mà đối với cái quả vị tu đầu quần thì chúng ta thấy như sao quý vị? Chúng ta thấy rằng cái quả vị tu đầu quần là một cái quả vị rất là cao, rất là đặc biệt. Nếu mà bây giờ mình nghĩ coi cái đời sống mình tuy rằng còn sanh đi sanh lại, có nghĩa là còn sanh tử vài kiếp nữa, nhưng mà mình không có sanh vào ở trong khổ cảnh, quý vị thấy xuống mình thấy rằng mình có cơ hội được nhiều không? Thì kính thưa quý vị, cái đó là rất là sướng, rất là có cơ hội được nhiều. Vì vậy mà mình mà thấy được cái tầm quan trọng, mình thấy được cái sự khổ mà khi mà mình luân hồi ở nơi này nơi kia, nhất là những cái cảnh giới khổ, thì mình mới thấy được cái giá trị của vị thánh tu đầu quần, có nghĩa là không bị tái sanh vào những cái đường khổ đó rồi. Thì trở lại như cái đề tài ban đầu thì làm sao mà chúng ta tu tập để mà chúng ta chứng đắc được tu đầu quần, quý vị làm sao? Thì vậy thì như ở trong bài kinh này nói là chúng ta phải tu tập một thời gian rất là dài, một cái thời gian rất là dài mới chứng đắc được tu đầu quần, chứ không phải rằng là chỉ trong một cái thời gian ngắn đâu, mà trong trong một cái thời gian dài đó thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải có bốn cái nhân này, có nghĩa là thứ nhất là chúng ta phải gặp được bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây là một cái bậc nào quý vị? Bậc chân nhân ở trong cái trường hợp mà để mà chứng đắc được tu đầu quần là cái vị này phải là cái bậc tinh tường về cái đường lối tu tập, đưa đến cái sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái bậc chân nhân này là một cái bậc trí, biết cái đường lối thực hành, biết hành để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Ở điều này có nhiều vị cũng nhầm lẫn. Ví dụ như ta nói rằng mình chưa phải thánh nhân thì sao mà mình chỉ cho cái người khác, do mình chưa phải là thánh nhân vậy sao mà mình chỉ cho người khác tu tập để trở thành thánh nhân? Thì cái điều này nó không phải, quý vị. Cái bậc chân nhân ở đây là cái bậc biết được cái đường lối tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng từ đây cho đến Sài Gòn đi, thì đây đến Sài Gòn đi thì đâu phải là mình phải cần có mặt ở Sài Gòn mình mới chỉ đường người ta lên Sài Gòn được, mình biết cái đường đi đó như vậy, quẹo đi đến cái ngã tư đó, mình quẹo trái hoặc là mình đi thẳng vân vân, vượt qua khỏi ngã tư đó, đi mấy đoạn nữa là tới Sài Gòn. Thì mình chỉ cần biết cái đường đi, mình chỉ cho người ta đi theo cái lối đó, thì người ta sẽ đến được Sài Gòn thôi. Thì cũng vậy, ở đây nói về gặp bậc chân nhân là cái bậc mà biết được cái đường lối, cái cách tu tập như vậy. Thí dụ như ở trong cái bài học này nói rằng là muốn chứng đắc được đạo quả siêu thế thì chúng ta phải hành thiền quán với Vipassana, thì chúng ta mới chứng đắc được. Thì cái bậc thánh nhân này cái bậc chân nhân này là cái bậc mà tin tưởng về cái đường lối, cái đường lối với Vipassana để mà tu tập đưa đến cái sự giải thoát luân hồi. Thì vậy thì trước tiên là trong cái đường, nhân đầu tiên mà chúng ta muốn chứng đắc được là chúng ta phải gặp cái bậc đa văn, hoặc là chúng ta gặp là cái bậc chân nhân, là có nghĩa là cái bậc mà biết được bậc trí tâm bồ tát, phải hiểu bậc trí này, phải hiểu được cái con đường đó, thì như vậy là chúng ta gặp được bậc chân nhân thì chúng ta mới biết được cái đường lối này. Chúng ta có nhiều người người ta nghĩ rằng là cái bậc chân nhân này là bắt buộc là phải bậc thánh, bắt buộc là phải bậc thánh, nhưng mà cái điều này không phải quý vị. Bậc Sapulisa, bậc thánh, bậc chân nhân cũng được, hoặc là đối với bậc mà gọi là Akiya là bậc thánh cũng được. Đối với hai bậc này thì bậc nào cũng được. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Vì sao mà chúng tôi không có nhấn mạnh vào cái bậc thánh? Chúng ta nhớ rằng là đối với ở trong cái trong những cái bài kinh Pháp Cú có những cái vị đó, khi mà cái bà con của ông thôn trưởng, cái người nữ gia chủ mà hộ độ chư tăng tu tập đó, thì lúc bấy giờ đó quý vị thấy rằng lúc đó nó quý vị thấy rõ ràng rằng là đối với bà ta đó, thấy các cái vị sư này sao ăn xong rồi đi đâu mất tiêu hết à. Thì lúc bấy giờ bà mới hỏi các vị sư, thì các vị sư mới nói rằng là những vị này sau khi mà ăn rồi thì sẽ đi tìm một cái chỗ nào trống để mà tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ, tu tập về thiền quán. Rồi lúc đó bà mới hỏi rằng là vậy thì đối với các vị sư thì tu tập cái đường lối đó được, vậy thì người cư sĩ như chúng con có tu tập được không? Thì các vị sư này nói được, nếu mà ai mà muốn tu tập thì cũng được hết, chứ không có giới hạn. Thì lúc đó bà mới thỉnh chư tăng dạy cho bà cái đường lối tu tập về tứ niệm xứ. Thì sau một cái thời gian tu tập, bà đã chứng đắc được cái vị thánh Anaham và có tha tâm thân. Thì lúc đó bà mới quán xét lại, bà mới thấy rằng các cái vị sư này là còn phàm nhân hết, còn phàm nhân. Thì chính cái chỗ này ở đây cái câu chuyện này chúng tôi muốn đưa ra như vậy, chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái nhân đầu tiên, một cái người mà chứng đắc một cái vị mà được gọi là bậc chân nhân là cái bậc mà có biết được cái con đường, có biết được cái con đường hành trì về cái con đường mà dẫn đến giác ngộ. Thì khi mà mình gặp được bậc chân nhân mà chỉ mình cái cách tu tập như vậy, thì mình tu tập đúng theo đường lối đó, thì nó sẽ chứng đắc, chứ không phải rằng là chúng ta phải chờ khi nào mà đúng cái bậc thánh nhân, đúng cái bậc đó là cái bậc thánh rồi chỉ chúng ta tu tập thì mới chứng đắc. Thì cái điều đó nó ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như đối với bậc thánh chỉ chúng ta thì nó sẽ tốt, nó sẽ ok, nó sẽ tốt rồi. Nhưng mà đối với bậc chân nhân, cái bậc mà biết rõ được cái đường lối tu tập này chỉ cho mình, thì nếu mà mình cố gắng mình tu tập thì nó cũng đạt đến. Cái đó là cái điều kiện thứ nhất để mà mình chứng đắc được cái quả vị tu đà hoàn. Rồi cái nhân thứ hai mà được gọi được là được nghe chánh pháp. Chánh pháp ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Chánh pháp ở đây từ cái chữ sắc tâm má. Tâm má là pháp. Sắc tâm má đó là nó được cái chữ sát, cái chữ sát ở đây có nghĩa là lấy tắt từ cái chữ tâm ma. Lấy tắt từ cái chữ tâm ma. Khi mà kết hợp lại tâm ma với là tâm má mà cộng lại thì theo cái lực sanh thí của Bali thì nó biến thành cái biểu ngữ xá cộng với chữ tâm má thành nên nó thành sắc tâm má. Nhưng mà chúng ta phải biết cái chữ chữ xá ở đó đó là do được giãn luật theo cái luật sanh thí, thì chúng ta chỉ lấy cái tiết động ngữ là xá thôi. Nhưng mà chúng ta biết chữ xá này á, thì nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái chữ samma. Mà samma nó có nghĩa là gì quý vị? Samma nó có nghĩa là chánh, có nghĩa là chánh hoặc là có nghĩa là đúng. Chánh ở đây là có nghĩa là chân chánh, hoặc là cái gì mà nó cái gì mà nó gốc á, thì như vậy, như vậy gọi là chánh pháp. Vậy thì chánh pháp ở đây á, chánh pháp ở đây á có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái pháp mà đưa đến lợi ích lớn, đưa đến lợi ích lớn. Thí dụ như lợi ích lớn là có nghĩa là sao quý vị? Bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Cái này là lợi ích rất là lớn. Vì sao vậy? Vì cái lợi ích này á, nó vượt khỏi thế gian, nó vượt khỏi thế gian, có nghĩa là nó làm cho chúng ta không có còn bị chìm đắm ở trong thế gian nữa. Khi mà chúng ta thấy rằng đối với vị thánh Tu Đà Hoàn, tái sanh lợi khỏi dục này không quá 7 lần, không quá 7 lần, thì từ từ đối với cái bậc Tu Đà Hàm, A Na Hàm cũng vậy, còn một lần, rồi biết là đến A Na Hàm thì không tái sanh lợi khỏi dục giới nữa, bậc Bất Lai. Rồi đến cái bậc A La Hán thì chúng ta thấy rằng diệt tuyệt luôn, chấm dứt sinh tử luân hồi luôn. Chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng mình hành trì cái chánh pháp, cái pháp cốt lõi này thì nó sẽ dẫn mình đạt đến cái quả vị mà vượt khỏi thế gian. Vậy thì cái nhân thứ hai á, mình được nghe chánh pháp á, thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta nghe những cái pháp thuộc về tứ niệm xứ, hoặc là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, và bát thánh đạo. Có nghĩa là những cái pháp mà trợ bồ đề, chúng ta nghe những cái gì mà thuộc về cái pháp trợ bồ đề đó, 137 phẩm trợ đạo đó, chúng ta nghe những cái điều gì. Ví dụ như giờ chúng ta nghe giảng về tứ niệm xứ, như những người dân ở xứ Cú Lú, nghe giảng về cái pháp tứ niệm xứ thì những người đó đắc chứng được quả vị thánh nhân. Thì trong cái nghe chánh pháp của nó, ví dụ như chúng ta nghe về tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta nghe giảng về tứ chánh cần, rồi chúng ta tu tập vân vân, cho đến tứ nghĩ túc vân vân, thì những cái pháp mà chúng ta nghe như vậy á, thì gọi là chúng ta nghe chánh pháp. Mà cái người mà cái vị mà muốn đắc được quả vị Tu Đà Hoàn thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, phải gặp được bậc chân nhân, rồi thứ hai là phải nghe được chánh pháp, chứ không phải là chúng ta nghe những cái ví dụ như là những cái nghề nghiệp ở trong thế gian mà chúng ta chứng đắc được đâu. Chúng ta phải nghe những cái pháp mà trợ bồ đề, những cái pháp mà trợ đạo này thì mới có cái khả năng để mà chứng đắc. Rồi khi mà chúng ta gặp được bậc chân nhân, rồi chúng ta nghe được chánh pháp, rồi chúng ta phải sao quý vị? Phải khéo tác ý. Là khéo tác ý ở đây á, khéo tác ý ở đây trong cái trường hợp này là chúng ta khéo tác ý về gì? Khéo tác ý mình hướng đến đạo quả niết bàn. Có nghĩa là sao quý vị? Thí dụ như có nhiều người, thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà họ trả hành trì một cái pháp gì, họ cũng mong sao? Mong sớm chấm dứt tất cả sự khổ này, hoặc là mong thoát ly tâm nhớ. Thì một cái sự tu tập, dù một cái phước nhỏ hay là một cái phước lớn gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn có cái sự tác ý hướng đến đạo quả niết bàn, thì lúc đó là chúng ta muốn hành cái pháp này là chúng ta có cái sự khéo tác ý, chúng ta có cái sự khéo tác ý chứ không phải là chúng ta có một cái sự hờ hợt đối với đạo quả. Chúng ta được mình khéo tác ý là mình phải có cái sự mình hướng tâm, có cái sự mà hướng đến đạo quả, hướng đến cái gì mà cao tột ở trong thế gian này, thì như vậy là chúng ta có cái sự khéo tác ý. Rồi cái thứ tư nữa, cái nhân thứ tư á, là cái nhân này cũng rất là quan trọng quý vị. Có nghĩa là chúng ta phải sao? Chúng ta phải hành, khi mà chúng ta gặp được bậc chân nhân chỉ cho mình cái con đường, chỉ cho mình cái con đường đi rồi, rồi mình nghe được cái chánh pháp đó rồi, rồi mình có cái sự khéo tác ý nữa rồi, rồi mình phải sao? Mình phải hành trì đúng theo cái lời dạy đó, mình phải hành trì theo đúng cái lời dạy đó. Có nghĩa là mình cứ canh vào, ví dụ như đối với ở trong bài học này, mình cứ canh vào tứ niệm xứ. Hãy mà mình xong cái công việc, thí dụ như đối với người gia chủ, những cái người cư sĩ ở trong thời Đức Phật đó, quý vị thấy rằng những cái người đó khi mà người ta làm những cái nghề như là thí dụ như là thợ mộc, hoặc là người ta làm cái nghề đan lát, khi mà rảnh người ta cũng bàn về tứ niệm xứ, người ta rảnh một chút người ta cũng tu tập về tứ niệm xứ. Vậy thì ở trong cái nhân thứ tư này mình có cái sự mà chú tâm để mà hành trì đúng cái chân pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái đời sống của mình, ngoài cái công việc ra, ngoài cái thời gian làm ăn, ngoài cái thời gian công việc ra đó, hãy mà chúng ta rảnh là chúng ta tu tập, chúng ta tu tập về tứ niệm xứ, chúng ta tu tập về cái chánh pháp này, thì chúng ta có, mình gọi là chúng ta có một cái sự hành trì, chúng ta hành trì một cách siêng năng, một cách giống như là nhiệt quyết, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Đó là những người cư sĩ. Còn đối với những vị tu sĩ đó, thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho các vị tu sĩ như thế nào? Các quý vị tỳ kheo, sau khi mà đi khất thực, sau buổi ăn trở về, đi kinh, sau buổi ăn vị tỳ kheo đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến dưới cội cây hoặc là một cái căn nhà trống, dưới một cội cây hoặc là một cái căn nhà trống, với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, thì đó là chúng ta thấy rằng để chi, để mình hành trì cái chánh pháp này. Các vị tỳ khưu có cái sự mà hành trì cái chánh pháp này, có nghĩa là ngoài cái giờ mà mình sinh hoạt rồi ăn uống hoặc là tắm giặt vân vân, thì còn cái thời gian lại cái vị này lo hành trì tu tập, hoặc là trong cái bài kinh mà niệm về hơi thở á, Đức Phật dạy cho các vị tỳ khưu tu tập về cái đề mục hơi thở á, suốt canh một, suốt canh hai, hoặc là suốt cái thời gian trong cái ngày hôm đó, hoặc là suốt một mùa mưa, suốt một mùa nóng, suốt một mùa lạnh, hoặc là suốt một năm vân vân. Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo cái sự mà hành trì về về cái chánh pháp này một cách nghiêm ngặt, một cách cẩn mật. Thì đó là chúng ta nếu như hồi nãy chúng tôi chúng tôi nói với quý vị ở trong cái đầu đề tài này thì muốn mà chứng đắc được hoặc là muốn cho tâm siêu thế này nó sanh khởi thì chúng ta phải có sao, phải có một cái sự nhiệt quyết, có một cái sự tinh cần suốt trong một cái thời gian rất là dài chúng ta tu tập, thì do mình đủ duyên lành thì cái đạo quả này nó mới sanh khởi, chứ không phải rằng là do một cái sự mà thình lình ngộ đạo thì cái điều này nó không có. Nội mà chúng tôi kể cho quý vị nghe về bốn cái nhân mà tâm linh quả vị trung đồng quần thôi, mà chúng ta thấy rằng mình phải tu tập và mình phải có cái duyên lành, mình gặp được rất là nhiều. Ví dụ như mình gặp được bậc chân nhân, rồi mình gặp được cái chánh pháp này nữa, rồi mình phải có cái sự khéo tác ý, là có nghĩa là mình hướng đến cái sự tu tập này. Rồi khi mà hướng đến mình phải có cái sự nhiệt quyết, mình hành trì đúng theo cái pháp này thôi, chứ ngoài ra những cái pháp khác mình không hành trì, thì như vậy mà mình hành xuyên suốt như vậy thì mới mới có được một cái cơ hội để mà mình băng qua được cái cánh đường vô minh, có nghĩa là mình dẫn đến cái sự mà đắc được đạo quả hoặc là niết bàn. Thì đây là chúng tôi trong cái thời gian đầu này do chúng tôi chưa có đọc được hết cái bài giảng này, nên chúng tôi chỉ trình bày về cái tâm siêu thế có nghĩa là gì. Tâm siêu thế gồm có mấy tâm, nói rộng 40 tâm, nói hẹp 8 tâm. Nói rộng 40 tâm là do chia thêm nhiều cái tầng thiền, 5 cái tầng thiền, vì vậy mà nó có 40 tâm. Còn khi mà nói hẹp đó là chúng nói về bốn người đạo và bốn người quả, và muốn mà đắc được hoặc là muốn có những cái tâm siêu thế này nó sanh khởi đó, thì chúng ta phải có một cái cách hành trì trong một cái thời gian rất là dài, và hơn nữa đó là những cái tâm mà sơ đạo mà muốn sanh lên đó, thì chúng ta phải có bốn nhân đó, có nghĩa là chúng ta phải gặp được cái bậc chân nhân, rồi chúng ta gặp được chánh pháp, chúng ta hành đúng chánh pháp, chúng ta có sự khéo tác ý, chúng ta có cái sự mà siêng năng chỉ tập trung vào cái chánh pháp, cái lời dạy đó, cái đường lối đó, nếu mà chúng ta tu tập thì mới có khả năng những cái tâm siêu thế này nó sanh lên, nhất là cái tâm sơ đạo. Như hồi nãy chúng con đã thỉnh ý với đại đức Phật Đăng và đại đức Phật Tăng, do vậy thì trong cái thời gian đầu thì con xin trình bày sơ lược về cái tâm siêu thế này. Vậy thì còn cái thời gian tiếp theo con xin thỉnh đại đức Phật Đăng Quan Hỷ trình bày về cái cách tu tập bên cái đường lối tứ niệm xứ, nhất là niệm thân. Chắc có lẽ con nghĩ rằng đại đức Phật đã đồng ý rồi. Do vậy thì đến thời gian này con xin được dứt lời. Con giờ đây thì sẽ thỉnh đại đức Phật Đăng hoàn hỷ để mà lên giảng cái phần tiếp theo. Bây giờ thì thật sự ra con bị viêm họng, con ráng cố gắng nói lắm mà cũng nói nó không có được tốt lắm. Nãy giờ thì dạ con thấy đức Phật Đăng giơ tay rồi, thật sự con bị viêm họng hạt, con nói không có nổi, nhưng mà do ít giảng sư làm ra con phải cố gắng. Bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Đăng Nam Mô Bụt Thầy nha.
Tính thì họ thì đó rồi thì cũng bị ho. Rồi thì giờ cũng cố gắng trình bày thêm. Khi nói đến 40 tâm siêu thế thì thật sự hôm nay thì chúng ta trong cái bài học thì nói đến tâm siêu thế, nhưng mà nói đến cái cách để mà đạt được cái mục đích, đạt được cái sự tu tập. Thì khi mà nói đến đạt được sự tu tập thì chúng ta thấy trong giáo lý thập nhị nguyên đó là do vô minh và ái dục thì chúng sanh bị sanh tử và khổ đau. Để đoạn trừ cái ái dục này đó thì ở trong cái con đường tu tập là đạo đế, thì đoạn trừ cái ái dục này thì chúng ta thường biết cái ái dục này là cái tập thế, nó là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự luân hồi khổ đau. Khi mà muốn hết luân hồi khổ đau á, thì mình phải đoạn trừ cái ái dục này. Và khi mà tu tập và để đoạn trừ ái dục đó thì ở trong bốn niệm xứ đó, chúng tôi giờ chỉ nói ngắn gọn, chứ còn nếu nói nữa thì cái bài học hôm nay sẽ còn dài lắm. Bốn niệm xứ nghĩa là mình phải xác định. Và thường thường quý vị thấy người ta là bị luân hồi, nhưng mà người ta theo những cái tôn giáo, dù là hiện giờ chúng ta thấy những người thay Phật giáo nói cho chính xác cái xíu là dù là Phật giáo thì người ta cũng nghĩ một cái cách là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật để Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là cái nhìn mà mình nói chung là Phật giáo, nhưng thật sự trong Phật giáo thì chúng ta không có tìm thấy được cái điều này. Vì thường thường Đức Phật này có nói mà chúng ta thường nghe nhiều nhất đó, đó là Đức Phật tuyên bố về khổ và tuyên bố về diệt khổ. Nhưng mà rồi người ta, dù là mình nói mình đệ tử Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng không có chấp nhận vấn đề này, nói về khổ và nói về diệt khổ. Nhưng mà rồi chúng ta lại sống ở trong đời, chúng ta không có biết những điều cần phải biết, mà như là cái bài học đã nói đó. Vì thường thường chúng ta khổ ở đâu? Khổ của sắc, của danh. Nếu mà người nào suy nghĩ chín chắn thì chúng ta thấy cái thân của chúng ta đó, từ cái thổ ăn, thổ trẻ mà sanh ra, do cha mẹ vay mượn bằng thực phẩm nuôi dưỡng, rồi chúng ta lớn mạnh ở trong thai bào bằng máu của người mẹ, và chúng ta được hình thành cái thân này. Và chúng ta cũng thấy trong giáo lý thập nhị duyên gọi là thức duyên cho danh sắc. Danh nó là phần bốn danh quẩn tục sinh vào trong thai bào để tạo ra những cái tâm quả, như là những cái thần kinh nhãn, tâm nhãn thức, thần kinh nhĩ, tâm nhĩ thức, thần kinh tỷ, tâm tỷ thức, thần thiệt, tâm thiệt thức, thần kinh thân thì tâm thân thức. Và chúng ta được hình thành từ một cái giọt tinh trùng, thì chúng ta được lớn mạnh từ từ thành cái thân này, và những cái sắc đó được hình thành, và chúng ta hiểu là 32 cái tâm quả bình nhật. Quả bình nhật là nói đến những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là thiện hoặc là bất thiện, để chúng ta nhìn thấy cảnh đó gọi là cái quả thiện, quả bất thiện. Mình hiểu điều này nó cũng rất là khó hiểu, nhưng mà chúng tôi nói đây cho các quý vị thấy. Nếu mình có phước thì mình sanh ra đời mình thấy những cảnh đẹp, nó là nhãn thức thọ xả quả thiện. Mình nghe những tiếng hay, ngửi những mùi thơm, ăn những vật ngon, xúc chạm vật êm ấm, thì đó là nhãn thức thọ xả quả thiện, nghĩ thức thọ xả quả thiện, thì thức thọ xả quả thiện, thì thức thọ xả quả thiện. Nhưng mà nó chỉ là cái quả thiện thôi. Rồi từ cái quả thiện đó mình duyên cho tham ái thì nó gọi là từ cái gọi là vô ký, duyên cho bất thiện bằng cái cảnh duyên. Có nghĩa là do mình có cái phước từ kiếp trước, mình sanh ra mình ví dụ như cái sắc thân mình cũng đẹp, mà giọng nói mình cũng hay, rồi cái mình ăn uống này kia nọ cũng yêu quá dễ, rồi mình ái những cái thân của mình như vậy. thì đó là cái quả bất cái gọi là cái nhân, cái tâm vô ký mà trợ cho bất thiện bằng cái cảnh duyên. Do mình thấy cái thân mình đẹp, mình khởi lên cái tham ái. Mà quý vị thấy điển hình như là tôn giả Lào La đó, đi sau Đức Phật đó. À, thì thấy Đức Phật đẹp như vậy, tôn giả Lào La cũng suy nghĩ mình cũng đẹp như vậy, vì Đức Phật rất là đẹp, mình cũng rất là đẹp trai. Thì lúc bây giờ Đức Phật đọc cái tư tưởng của tôn giả Lào La, thì Đức Phật nói này Lào La, hãy nên quán cái sắc thân này là ruột, gan, phèo, phổi, rồi này cái nọ gì. Đức Phật này nói 32 thể trược cho tôn giả Lào La để diệt bỏ cái tham ái mà mình gọi là ái thử thân phược đó. À, đối với chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta không hiểu khổ từ đâu, mà chúng ta không biết đoạn khổ ở đâu á, thì chúng ta cũng chạy lanh quanh nè, tái sanh về cảnh giới này cảnh giới kia. Một cảnh giới tái sanh thì chúng ta biết phải có thức, phải có nghiệp, mà phải có cái điều kiện cho mình tái sanh. Dù mình tái sanh về cõi vô sắc hay là cõi sắc giới, những phạm thiên nó cũng phải do tâm thiền, gọi là cái quả thức á, đi tục sinh nó tạo ra cái danh và sắc, cái cõi sắc giới, hoặc là cái gì, cái quả vô sắc giới để tạo ra bốn cái danh quẩn ở cõi vô sắc, như là công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vô phi thực xứ đó. Còn bữa hôm nay thì chúng ta học về thiền quán, thì chúng ta hiểu rằng cái quán để làm gì, quán để thấy cái khổ mà Đức Phật nói rằng ta nói về khổ và cái nguyên nhân diệt khổ. Nên khi mình thấy có cái thân của mình đó, thì mình thấy đó, cái thân của mình nó có nhiều cái gì, nó có cái sắc quẩn này, và mình ăn uống đó thì mình để nuôi dưỡng cái sắc quẩn này. Thì ở đây mình hiểu được vốn niệm xứ là chỉ cho mình cái chỗ mà gọi là để tu tập. Mình tu tập ở đâu? Mình tu tập ở cái thân này, vì có cái thân này nó gây cho mình nhiều cái đau khổ, nhưng mà mình vẫn còn ví dụ mình nói mình già mình đẹp lão, mình còn nhỏ mình đẹp gái đẹp trai, mình thấy đẹp như vậy, nhưng mà thật sự ra mình ăn uống ngủ nghỉ rồi mình không có bệnh hoạn nên mình có thân thể đẹp như vậy. Nhưng mà nếu có nhiều người mà không có ăn uống thì ốm, như là ví dụ qua bên Ấn Độ quý vị thấy những đứa con nít nó ốm, cái đầu nó bự chơi dơi, mắt nó vậy đó, mà thân hình nó ốm nhom ốm nhách này, giống như mình nói giống con ngã quỷ vậy. Nhưng mà thật sự ra thì chẳng qua là nó suy dinh dưỡng thôi, có nghĩa là nó thiếu ăn, nó thiếu chất dinh dưỡng, cái sắc quẩn này nó thiếu một cái chất, nhiều cái chất nên khiến cho thân hình nó ốm còm còn như vậy, cái đầu nó bự, cái bụng nó to, mà cái người nó cái tay chân nó ốm nhom nhách nè. Nhưng mà đối với một cái người Phật tử nhìn vào thì thấy rằng cái thân này nó được nuôi dưỡng. Nên thường trong kinh Đức Phật thì nói rằng khi mà Ngài sanh ra, Ngài cũng được nuôi dưỡng rất là tế nhị, rất là kỹ lưỡng. Ngài không có bị xúc chạm với mũi mồng rắn rít, không có lạnh nóng. Ngài được che, được lụa là gấm dốc, rồi được cung tần phi nữ chăm sóc, rồi che chắn những cái màn lưới, những cái tấm đệm, tấm đắp ở trên thân bằng lụa là lụa sắc ca si rồi đó. Thì khi mình nghe nói như vậy thì mình biết rằng vì Ngài có phước nên Ngài sanh ra Ngài được như vậy. Nhưng mà rồi Ngài cũng có cái thân này, và cái thân này nó có những cái gì mà ở trong cái thân này. Chúng ta thấy những điều mà tôi nói, ví dụ hành giả niệm chết đó, thì giống như là mình theo dõi hơi thở vậy. Nếu hơi thở vô hơi thở ra mà không có theo dõi hơi thở, hay là hơi thở không có nữa mình chết. Nhưng cái hơi thở này là lúc nào cũng có, mà trong kinh điển Phật giáo gọi là thân hành là hơi thở, cái thân hành này là hơi thở. Nên trong cái đề mục mà niệm xứ mà gọi là niệm thân á, thì nó nói đến đề mục hơi thở là cái đề mục đầu tiên. Và thường thì nói đến thân hành là hơi thở, quý vị, cái thân này còn hành động được là do cái hơi thở, còn hơi thở ra hơi thở vào. Nhưng mà nếu hơi thở không có thì mình sẽ chết. Nên ở trong đây cái nói rằng một cái người có sống có thở nhưng mà họ không có biết cái hơi thở của họ, nên họ không có biết được cái lúc nào đứt hơi thở là họ chết. Nên trong đây mới nói rằng một cái người có hơi thở thì hơi thở dài mình biết dài, ngắn mình biết ngắn. Đó là một cái cách chánh niệm để theo dõi cái hơi thở mình, để mình thấy cái thân hành của mình là như vậy đó. Và mình ở đây niệm thân trong thân hay là niệm thân trên ngoại thân, nội thân ngoại thân đó. Thì cái điều này mình phải hiểu vậy nè quý vị, không phải là mình thấy người ta thở đâu, mà mình biết mình thở như thế nào người ta cũng thở như thế đó thôi. Nên gọi là niệm thân nó trên nội thân á, là mình niệm thân của mình nè. Rồi cái ngoại thân á, là cái thân của người ta cũng giống như cái thân của mình thôi, mình có thở thì người ta cũng có thở như vậy, nên mình quán là quán ngoại thân. Nên thường thường mình nói mình đẹp phải không, thì mình có ruột gan phèo phổi thì người ta cũng có ruột gan phèo phổi, có gì đâu đẹp. Đó gọi là quán nội thân ngoại thân, chứ không phải mình nói rằng quán ngoại thân là mình quán cái thân của người ta. Không phải quán cái thân người ta đâu quý vị, không phải mình chạy đi cô ơi cô cho tôi quán da quán tóc quán đồ đâu, không phải. Mà quán ngoại thân á, nghĩa là cái thân của người ta nó cũng giống như cái thân của mình, có nghĩa là cái thân mình có ruột á, thì người ta cũng có ruột, mình có bao tử người ta cũng có bao tử, mình có phèo cũng có phèo, có tim cũng có tim, gan có gan, nên khi mình quán mình có cái gì thì người ta cũng có cái đó, ở trong như thế nào thì ở trong người ta cũng như cái đó. Nên thường thường mới nói rằng cái sắc á, nam tính nữ tính thì chỉ khác nhau thôi, ví dụ như nam tính thì có cái sắc nam tính, nữ tính cái sắc nữ tính thôi, còn cái sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc sắc khinh nhu thích nghiệp thì cũng chỉ chung với nhau vậy thôi, chứ không có phân biệt. À, nhưng chỉ có 28 sắc pháp mà học A Di Đà có phân sắc nam tính nữ tính, thì người nữ có cái gì đó, người nam có cái gì đó vậy đó, ví dụ vậy. Thì như vậy nên khi mình nói đến cũng là những cái phần mà tóc, lông, móng, răng, da, mật đàm, mũ máu cũng giống nhau, 32 thể tượng này thì chúng ta thấy nam nữ gì cũng giống nhau hết, không khác nhau gì hết á. Thì mình quán như vậy đó, thì cái thân của mình như là mình ăn vô thì là vật thực mới, rồi mình bài tiết ra là vật thủ cũ, mình uống vô là nước mới, rồi mình đi ra là nước cũ gì đó, thì mình quán cái đó trong thân mình như thế nào thì nó hôi như thế nào thì cái người ta cũng hôi như vậy thôi, chứ không phải là người ta không có hôi. À, thành ra mình khi mình quán vào những cái gì mình có đó thì mình quán người ta cũng y như vậy thôi. À, nên gọi là quán thân trên nội thân, rồi quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội thân và ngoại thân. Thân mình như thế nào thì thân của người ta cũng vậy, mình như thế nào người ta cũng giống y chang vậy thôi. Chứ không phải là mình chạy nói cô tóc còn sao để tôi quán, hay là lông móng răng da, là không phải. Mình thấy mình như thế nào thì người ta cũng vậy hết. Tóc mình nó không có tắm đó, thì nó cũng dơ bẩn, cũng rít rắm. Rồi da mình không có tắm thì nó cũng dính đất, dính sình. Rồi người ta cũng vậy thôi, cũng mồ hôi, cũng này khi nọ, sáng ra không rửa mặt thì cũng gàn cháo, người ta cũng giống y chang mình vậy đó. À, cũng phải đánh răng xúc miệng rồi đó, thì người ta cũng y chang mình vậy đó, thì mình như thế nào thì người ta cũng y vậy thôi. Thì khi nói đến hơi thở thì chúng ta thấy mình thở như thế nào người ta cũng thở vậy thôi, mình có thở dài người ta cũng thở dài, mình thở ngắn người ta cũng thở ngắn, mình thở ngắn hay thở dài thì người ta cũng vậy thôi. Mà cái mình biết rõ là như vậy là cái người có tu tập, và nếu người ta có tu tập người ta cũng tu như mình vậy là người ta có tu tập, còn người ta không có như vậy là người ta không có tu tập nha. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, có nghĩa là có chánh niệm trong hơi thở vô, có chánh niệm trong hơi thở ra thì mình có tu tập, mà có chánh niệm thì người ta cũng có tu tập, người ta phải có chánh niệm như vậy. Còn nếu người ta thở mà người ta không biết thở thì người ta là không có niệm, không có chánh niệm. Hoặc là mình thở vô mình thấy tâm mình vắng lặng, mình thở ra mình biết tâm mình vắng lặng, thở vô thở ra gì á, mình hiểu được lúc bây giờ cái tư tưởng, cái thức nó sanh lên như thế nào, mình biết như thế đó. Cái thân hành là cái hơi thở, nhưng mà cái thức nó nương vào đó, mà những cái cảm giác nó sanh lên đó, thì mình biết được như vậy. Cái gì nó có như thế nào mình biết như thế đó, thì gọi là mình niệm hơi thở. Mà trong cái niệm hơi thở thì quý vị thấy mình tu qua mình học rồi đó, cái đề mục hơi thở này đắc đến ngũ thiền luôn, và cái đề mục hơi thở này nó cũng đắc đến thiền quán luôn. Về nó cũng thuộc về thân, mình gọi là thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ là nương một cái thân này nó có cái gì đó, mình biết như vậy. Thân là cái nương một cái thân, niệm là ghi nhận, xứ là cái chỗ của nó. Nó vậy đó, xứ là cũng như là quê xứ tôi là miền Trung, đất cày lên sỏi đá vậy đó, quê hương tôi đất mặn đồng chua, ví dụ như vậy. Thì mình nghe nó ở cái người đó xứ sở miền Trung vậy đó, thì cái xứ này đây là cái nương một cái thân mà mình thấy được cái chỗ trú ngụ của nó, mình gọi là thân quán niệm xứ. Như vậy thì từ trong hơi thở đó mình tu tập riết đó, thì mình sẽ biết được mình như thế nào, người ta như thế đó, nam như thế nào, nữ như thế đó thôi. Ví dụ như người Việt Nam thở như thế nào, người Mỹ, người Anh, người Đức, người Nhật, người Ba Lan, người Hàn Quốc, người Tàu, người Tây gì đó cũng thở giống như mình thôi, chứ nó không có thở gì khác nhau hết. Cũng có lúc hơi thở dài là mình mệt quá, có lúc mà mình nghĩ im lặng thì hơi thở ngắn. Lúc mình mệt thì mình thở thô, lúc mình khỏe mình không có mệt thì mình thở tế. Thì mình cứ theo dõi hơi thở mình như thế nào à, mình biết như thế đó. Và như vậy đó, đó là mình niệm hơi thở cũng vào cái thân này, nhưng mà mình thấy rằng nó có những cái điều liên quan đến thân. Như là mình quán thân trên nội thân là thân của mình như có vậy, thân của người ta có cũng giống như vậy thôi. Rồi mình niệm cái bốn cái quay mi đó, là nếu mình không có niệm hơi thở thì niệm quay mi cũng gọi là tu. Đi cũng là mình biết mình đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Nhưng mà nếu mà mình niệm đại quan nghi hay là đi đứng nằm ngồi thôi đó, thì mình phải để ý như thế này nè. Lúc mình đi mình biết mình đang đi, nhưng mà lúc mình đi mình đứng lại mình biết tại sao mình đứng lại. Vì mình đi hoài mình khó chịu quá đi, mình đứng lại. Thì lúc bây giờ mình tu tập đi đứng nằm ngồi đó, mình lúc nào từ quan nghi này chuyển quan nghi kia đó, mình phải xác định có tại sao mình chuyển. Cái lúc mình đi á thì mình thấy dễ chịu, nhất là lúc mình nằm mình lúc hồi đó mình thấy khó chịu lắm, mình đi cho chút xíu mình thấy dễ chịu, nhưng mà đi một hồi á thì mình thấy khó chịu, là bây giờ mình cần lại đứng lại hay ngồi xuống. Nên thường thường á chúng sanh mà thấy cái lạc đó là do đi đứng nằm ngồi, chúng sanh nào mà xác định được cái đi đứng nằm ngồi này, mà chánh niệm tỉnh giác coi tại sao mình đi đứng nằm ngồi đó, thì mình thấy rằng cái tâm tham tâm sân. Nên Đức Phật mình nói rằng mình đi hay đứng hay nằm hay ngồi đó, mình xua đuổi đừng có tâm tham sân nó chạy vào, hay là cái tâm si mê là không biết. Mình phải biết cái thân mình đi đứng nằm ngồi như vậy, nên khi mà cái thân mình chuyển động như thế nào thì mình biết nó chuyển động như vậy. Và đi á, mình biết mình đi, đi đằng hồi mình đứng lại mình biết tại sao mình đứng, mình mỏi chân kinh quá khó chịu quá bây giờ mình đứng lại. Để đứng một hồi vậy nó dễ chịu, mới đứng vậy dễ chịu, đứng hồi nó cũng rung cẳng thì mình cũng thấy mình khó chịu quá, bây giờ mình muốn ngồi hay muốn nằm. Thì khi tự quan niệm này chuyển qua kia kia đó, mình thấy được như vậy. Và khi mình thấy được như vậy đó, mình thấy rằng cái thân này không có phải của mình. Người ta nói thân của tôi nhưng mà thật sự thân này không phải. Nếu mà của mình đó, thì lúc mình đứng đó, thì nó dễ chịu, nhưng mà đứng ngồi nó cũng khó chịu. Lúc mình nằm đó, lẽ mình thích nằm, nhưng mà nằm mà dễ chịu, nhưng nằm hoài cũng không chịu nổi. Nên thường thường quý vị thấy đó, một người mà khi nói cái thân của mình đó, là họ có cái ảo tưởng ở trong cái thân này. Nhưng cái thân này do đi đứng nằm ngồi thôi, chứ lúc nào già đó, mình nằm hoài đó mình cũng không có chịu nổi. Hay hoặc là lúc nào mình bệnh tim mình ngồi hoài mình cũng không có chịu nổi. Bây giờ mình bệnh tim mình nằm mình đâu có thở nổi nên mình phải ngồi. Nên những cái người mà họ bệnh á, thì họ sẽ thấy được cái thân không phải của mình. Lúc bây giờ cái thân này á, là nó là do cái duyên giả hợp, mà có lúc mà nó bị rối loạn, nó sanh ra những cái chứng bệnh và nó sẽ làm cho mình thở không nổi, hoặc là mình ăn sình bụng hay là cái nọ đó. Thành ra khi mình niệm thân nó để mình xác định cái thân này thì nó không phải là của ta. Người ta nói là của ta nhưng mà Đức Phật người nói không phải của ta, vì nếu của ta mình kêu đừng già đừng bệnh đừng chết. Nhưng mà nó vẫn già bệnh chết. Như vậy rõ ràng nó không phải là của mình. Mình ăn vô mình kêu nó đừng có tiêu hóa nhưng mà nó vẫn tiêu hóa. Rồi mình tiêu hóa bài tiết bỏ ra đó, mình kêu đừng bỏ ra, ở trong đó đi, nó cũng không chịu, nó cũng phải chạy ra. Tại nhiều khi chúng ta thấy thân của mình nó không phải của mình, và cái thân mình nó đẹp thì nó không phải đúng, nó không phải đúng như vậy. Nên khi mà cái hành giả mà tu tập bốn cái đại quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi, mình coi tại sao tự quan nghi này chuyển qua quan nghi kia. Rồi khi mình biết rõ mình có khổ như vậy thì mình có cái người nào nó không khổ giống như mình thôi. Họ cũng phải đi đứng nằm ngồi thôi chứ họ cũng không khác gì. Nếu mà họ ngồi hoài thì họ cũng rất là khổ. Nhưng mà họ đi họ đứng họ bị tha mái chạy vào, còn mình không có tha mái chạy vào. Mình tu tập chánh niệm tỉnh giác đứng á, và lúc mình khó chịu quá mình biết khó chịu, một cảm giác khó chịu, nhưng mình đừng có để cho sân nó sanh lên, bởi vì thọ nó duyên cho ái. Nếu mà thọ chỉ là thọ thôi đó thì chánh niệm tỉnh giác đó là cái thọ của người tu, còn cái người đời không có tu là cái thọ của người thế tục không có tu, nó duyên cho cái phiền não. Còn cái người có tu tập nó thì không có duyên cho phiền não. Như vậy thì mình thấy cái thân của mình đó, do đi đứng nằm ngồi mà nó tiêu hóa được Phật thực, do đi đứng nằm ngồi mình thấy dễ chịu. Nên quý vị thấy không, nếu mà ai nói cái thân này của mình đó, mình biết thức đi làm là có tiền đó, mình thử đi làm 10 ngày đừng có ngủ coi. Hoặc là mình biết đi làm có tiền đó, thôi đi làm đừng có ăn, ăn chi nó tốn tiền, đi làm cho có tiền đừng có ăn. Nhưng mà thật sự ra thì không phải như vậy. Mình làm có tiền để mình ăn, ăn ngon hay ăn dở, nó có tiền nhiều thì ăn ngon, nó ít tiền thì ăn dở. Như vậy thì mình hiểu rằng cái thân của mình đó, bởi vì trong kinh mới nói rằng ăn hay gấp mấy lần diệu dược, mà có ăn rồi bệnh được giảm thiên, chúng sanh dầu biến cũng siêng, không sao tránh khỏi cái quyền sanh nhai. Có lắm kẻ cái cày đạo cày cuốc luống chuyên cần để bái ruộng nương, có người thì làm mướn bán buôn. Tức nghĩa là mình phải làm đủ thứ nghề nhiều cái trên đời này để mình làm gì, để mình nuôi cái thân này. Cái thân này mà đi đứng nằm ngồi được, mình ăn uống ngủ nghỉ được. Nên cái thân này á, lúc bây giờ nó có cái phiền não tha mái từ cái thân này. Nên thường người ta ưa nói câu là có đói cơm lặt mắm thèm thêm, mình đói cơm lặt mặn mắm lại thèm nó kia. Nhưng mà cái người đó là cái tha mái từ cái thân này nó sanh khởi lên, nó không ngoài cái thân này. Cũng như sống á, từ nước biển, nếu mà không có nước biển thì không có sống. Cái thân này có những cái phiền não do danh quẩn nó trỗi dậy trong cái thân này. Thì chính vì như vậy nên khi mình niệm thân để mình thấy cái thân không phải là của mình chánh niệm đến giác để thấy cái thân của mình đó, do mình ăn uống ngủ nghỉ mình cảm thấy dễ chịu thôi. Chứ còn bây giờ mình ăn mà không có đại tiện, mình uống không có tiểu tiện đó cũng tiêu. Hay là mình không có ngủ được mình cũng tiêu. Mình ăn được ngủ, mình ăn được làm được đi được mà không có ngủ được cũng tiêu. Mà không ngủ được mình nhìn con người từ mình nó cũng rất là quái kỳ. Nên khi mình thấy được cái thân nó như vậy đó, thì cái thân của mình như thế đó, thì cái thân người khác cũng như thế đó. Ví dụ cái thân này nó bị tê cẳng thì cái thân người ta cũng tê cẳng. Cái thân này cũng thích nằm, người ta cũng thích nằm, thích ngồi, ta cũng thích ngồi, thích đi, ta cũng thích đi giống như mình thôi. Nên khi mình hiểu được cái thân mình như thế nào thì mình hiểu được cái thân của người ta giống như vậy, nó không có gì khác hết. Và người ta sống mà người ta bị vô minh tha mái là người ta không có chánh niệm, không thấy cái khổ của thân. Nên người ta mới sanh cái tha mái rồi tiếp diễn luân hồi. Như vậy thì mình quán thấy từ cái lúc mà thân mình sanh lên, cái thân mình diệt đi, các cái oai nghi nó sanh lên rồi nó diệt đi. Ví dụ mình muốn đứng là cái oai nghi bắt đầu nó sanh lên, khi mình đi đứng rồi cái mình đi là cái oai nghi nó diệt đi, rồi bắt đầu oai nghi đi nó sanh lên, oai nghi lúc mình đứng là nó diệt đi. Mình cứ quán như vậy là mình cứ thấy sanh diệt của cái sắc quẩn này. Và mỗi cái tâm nó điều khiển đi đứng nằm ngồi như vậy là mỗi cái tâm khác nhau hết. Nên thường thường quý vị thấy cái tâm nó là điều khiển mình đứng lên là nhiều khi có thể là tâm tham, tâm sân hay tâm si. Nhưng mà rồi nó ngồi xuống cũng là tâm tham, tâm sân si, những cái tâm khác chứ không phải cái tâm đó. Mà đừng có nghĩ rằng cũng là cái tâm đó không. Rồi khi mình thấy được như vậy thì mình thấy cái danh quẩn nó cũng sanh diệt liên tục, mà rồi cái sắc quẩn cũng sanh diệt liên tục. Cái gì là của ta? Nếu là của ta thì nó là một thôi, nó có linh hồn tự ngã, nhưng thật sự nó không phải. Nên thường thường mới nói rằng người nào nó có linh hồn thì cái danh quẩn có bốn phần: thọ là cái cảm giác, tưởng là cái sự nhớ lại, hành là cái hành vi tạo tác, thức là cái sự biết cảnh. Như vậy bốn cái này cái nào là linh hồn? Mình nếu mình không phải mình nói bốn cái là linh hồn sao? Mình nói bốn cái là linh hồn là cái gì có một, mà bốn cái gom lại sao được? Thành ra khi mình hiểu được cái đó đó, mình mới thấy rằng cái thân của mình bốn đại là đi đứng nằm ngồi. Còn niệm tiểu quan nghi là mình tu tập mà cho nó miên mật đó, có nghĩa là nó không có kẻ hở đó. Nên cái người mà tu đại quan nghi rồi họ thêm cái tiểu quan nghi nữa. Ví dụ như đứng rồi mình thấy khi mình đứng mình gãi đầu này kia nọ, họ cũng biết mình đang gãi đầu. Hay là mình giơ tay, họ cũng biết giơ tay, họ biết mang y mang bát, họ biết mang ác, mặc áo mặc quần gật đầu hoặc ngó tới ngó lui đó, thì những cái tiểu quan nghi này họ chánh niệm tỉnh giác hết. Như vậy là niệm cái tiểu quan nghi mà cũng liên quan đến cái thân này, nên gọi là thân quán niệm xứ. Nó có cái đại quan nghi, cái hơi thở rồi đại quan nghi, cái tiểu quan nghi. Là khi mà mình hiểu được cái đại quan nghi, tiểu quan nghi là mình tu á. Nên quý vị thấy một cái người mà tu tập á, mình nói mình ngồi thiền, cái người nào nói ngồi thiền như vậy thật sự cũng chưa phải là cái người tu đúng cái lời dạy của Đức Phật nữa. Mà mình thiền á là lúc nào cũng thiền hết, ngủ từ lúc nào ngủ thôi, thức là đi cũng tu, mà đứng cũng tu, nằm cũng tu, ngồi cũng tu, nói cũng tu, cười khóc gì cũng biết được như vậy hết, mình gọi là có tu. Còn nếu mà mình nói ồ thôi để tôi rảnh tôi ngồi thiền mới tu, còn lúc mà đứng dậy là đi đứng nằm ngồi nói nguyên thiên, thì cái người này không phải là người tu. Cái người tu là họ phải biết hoàn toàn, lúc nào họ cũng phải biết hết. Nên mới gọi là người tu. Cái người tu là lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác ở trên đại quan nghi và tiểu quan nghi này nè, mới gọi là cái người tu. Tu như vậy đó nên mới diệt trừ cái tham ái, chứ không phải là mình thấy mình lúc mình ngồi mình mới tu. Cái diệt trừ tham ái là đi đứng nằm ngồi đó, không có diệt trừ tham ái, nó không phải vậy. Mà thường thì quý vị thấy con người của mình nó có lạ, rất là lạ. Mình nghĩ là mình phải tìm cái chỗ yên tĩnh mình mới tu, nhưng mà cái tâm mình yên tĩnh quá thì nó có thể nó rơi vào cái trạng thái mà buồn chán. Hãy mà cái tâm sôi động quá thì nó có thể vào một cái trạng thái quay cuồng. Có nghĩa là tâm mình sinh diệt quá lẹ, mình không kiểm soát được, nên mình phải tìm cái chỗ yên tĩnh để mình tập huấn luyện cái tâm mình nó nhạy bén, để rồi mình mai mốt mình ra mình đi đứng nằm ngồi mình biết như vậy hết á, thì gọi là liên tục chánh niệm tỉnh giác. Nên thường thường quý vị thấy cái người ngày hồi xưa có một cái vị thiền sư đó, ngày cũng không có học gì nhiều hết á, nhưng mà ngài thật tu thật chứng. Ngài lúc mà ngài theo dõi hơi thở rồi sau này có vị đó theo dạy ngài thêm là theo dõi những cái quan nghi, tiểu quan nghi độ, sau này ngài cũng theo dõi. Có nghĩa là ngài đứng, ngài bán hàng, ngài chánh niệm đánh giác, khi ngài đụng cái này đụng cái kia, ngài ghi nhận rất là rõ ràng. Rõ ràng có nghĩa là ngày quơ tay đụng cái này đụng cái kia này cũng chánh niệm, cầm cái gì cũng chánh niệm hết á, ngày tập như vậy đó. Thì một thời gian sau thì ngày chứng những cái tầng thánh cao hơn, sau cuối cùng là chứng đến đạo quả A La Hàm, ngày xuất gia, ngày đắc quả A La Hán luôn. Và vị này nói ra rất là rõ ràng, mà nói ra cái nó có rất là bình thường, nhưng mà nó y như kinh của Đức Phật dạy thôi. Nhưng mà nhiều khi mình nói phải mang bát, mang y, rồi co tay, duỗi tay. Còn vị này nói rằng đâu cũng chánh niệm hết á. Lúc nào mình bất luận là mình có cái gì cũng phải chánh niệm trên cái tiểu quan nghi. Còn mình đi đứng nằm ngồi là đại quan nghi, lúc nào mình cũng chánh niệm hết. Như vậy là tiểu quan nghi, đại quan nghi gì cũng phải chánh niệm hết. Rồi nếu một người nào mà có thể dùng cái đề mục nữa cũng là trong cái thân này, đó là 32 thể trược. Ví dụ như trong thân mình có những cái gì? Có da nè, có tóc nè, rồi có lông nè, rồi có móng, răng, da, mật, đàm, mũ, máu. Trong 32 thể trược thì mình chánh niệm tỉnh giác, mình ngồi mình quán xét cái thân mình có những cái vật mà dơ quế như vậy đó, thì lúc bây giờ mình cũng nhả ly được tham ái cái gì. Nên Đức Phật nói rằng quán sát cái thân bất tịnh đó, một thời gian sau đó, thì mình tự nhiên mình nhàm chán cái tham ái. Mình không có nhàm chán cái thân này, không có tha mái nữa. Tại vì mình không biết, mình nói cái da mình đẹp, nhưng mà thật sự cái da mình nó bao bọc một một cái lớp thịt ở trong, rồi thịt mình nó bao bọc một lớp xương ở trong, để che đậy những cái dịch bất tịnh là gì. Ở trong đó là có ruột, gan, phèo, phổi, rồi có đồ ăn mới, rồi vật thực cũ, rồi như là phẫn, rồi có nước tiểu, rồi có ốc, rồi có phổi, có này cái nọ, đủ thứ trong cái cơ thể mình có 32 thứ như vậy đó. Thì lúc bây giờ mình nhìn thấy cái nào mà nó đẹp đâu. Không tin bây giờ nói mắt, con mắt mình đẹp, móc con mắt ra để trước mặt mình đi. Mình nói cái răng mình đẹp, nhổ răng để trước mặt mình, thấy cái gì mình thấy cũng... Mình nói thì mình do cái tưởng, do cái tưởng tri mình có thể liên quan đến dục tưởng. Chứ mình thật sự mình móc nó, mình bỏ ra trước mặt mình thấy nó cũng chỉ là cái răng, chỉ là con mắt thôi. Nhưng con mắt nó để vào trong cái con người của mình thì nó người đó có cặp mắt đẹp. Nhưng mà thật sự móc mắt ra rồi mình sẽ thấy được mắt người nào cũng giống người đó thôi. Thành ra mình hay bị cái ảo giác, mình có ảo giác, mình không có nhìn đúng sự thật, nên gọi là cái tham mái, cái ảo tưởng. Khi mình quán 32 thể trược thì nó cũng là cái điều kiện để cho mình diệt trừ cái tham ái thân mình. Và nếu mà người có không có tham ái thì họ không có hành động tội lỗi quý vị. Nên thường thường quý vị thấy trên đời này bao nhiêu là người ta kêu gọi, bao nhiêu cái sách vở viết ra, nhưng mà Đức Phật chỉ nói là người nào mà diệt trừ tham ái thì người đó nó không có tạo khổ đau cho đời nữa. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy rằng nếu mà người nào cũng biết tu tập diệt tham ái hết á, thì thật sự là cái khổ đau nó không có. Tại vì người nào sống thống thiểu dục tri túc á, thì người đó không có mong cầu nhiều. Thành ra cái đời sống của vị đó, đó là ít có phung phí, hay là ít có tầm cầu, hay là ăn uống sao họ bị ăn uống cũng được hết. Quý vị thấy như ngày Đắc Tha Ba La đó, ngày đi bác về nhà của cha của ngài đó, cha của ngài đem đổ cháo chua, kêu cái người tớ gái đổ cháo chua, thì ngài mới đưa mình bác, nó thôi đổ, thay vì đổ vào thùng rác thôi, đổ vào bát bằng tăng đi. Rồi ngài ăn cái cháo chua đó, nhưng mà cái cô gái đó mới nhìn ra thì biết rằng ông cậu chủ của mình, mới nói với cha đi với mẹ của cậu chủ ra, nhìn cậu chủ nói thôi bây giờ là bằng đạo ăn rồi, bây giờ bằng đạo đi về thôi. Thì ông bà mới thỉnh ngài ngày mai tới ăn cơm nữa, mà đem vàng dòng ra dụ ngài này kia nọ. Ngài nói hãy đem đổi xong đi, vì có vàng dòng này cũng giống như là vua chúa sẽ giết cha mẹ, hoặc là trộm cướp sẽ giết cha mẹ, hoặc là cái người thừa tự. Nhiều khi con cái thấy mình có vàng bạc nó cũng đầu độc giết mình chết. Thành ra ngài Rất Tha Ba La ngài nói rằng vàng bạc của cải nó chỉ làm mê những kẻ ngu thôi, nhưng mà người trí thì họ thấy được điều đó. Nên nhiều khi mình thấy mình có vàng bạc mà cái quý vị thấy con cái nó làm thuốc độc, nó dụ dỗ cha mẹ nó uống thuốc độc, rồi ăn cháo độc cái này kia nọ, cha mẹ nó chết rồi nó lấy của cải vàng bạc đó. Hoặc là vua chúa thấy mình giàu giết chết mình, cướp của mình, hoặc là nhiều khi trộm cướp nó thấy mình có của nó cũng chờ nó chặt nó giết mình. Quý vị thấy những cái điều đó Đức Phật ngài nói là ngài Rất Tha Ba La ngài nói với cha mẹ của ngài đó, đừng có thấy cái đống vàng này là quý đâu, đống vàng này là nó rất là khổ. Trong kinh còn kể lại cái câu chuyện mà hai anh em đi tu kìa, cái người chị dâu mới sợ cái người em quần tục, rồi của chia làm hai nên mướn mấy chục người ăn cướp đi giết cái người em, mà người em là đang tu tỳ khu, đi tu trong rừng 30-40 tên cướp nó tới giết ngài, rồi ngài phải đập cái giò, rồi sau khi ngài tu thiền quán ngài đắc quả A-la-hán rồi ngài chết. Quý vị thấy có nhiều khi mình đi tu rồi nhưng mà chị dâu của mình cũng sợ mình quần tục rồi chia nửa của nữa, nên bây giờ kêu ông cướp cái giết mình. Quý vị thấy những trường hợp đó, tại vì mình nó sanh gia đình nó có vàng đó, giờ có để sẵn vậy, anh em thì có cái nhà này, nếu mà tu được tu cũng được, quần tục chia làm hai, nên bây giờ người chị dâu sợ quần tục nên bây giờ kiếm ăn cướp đi, kiếm cái tụi là đâm thê chém mướn đi giết ổng ra rồi ổng khỏi trở về nữa. Thì chúng ta thấy những trường hợp đó, tại vì chúng ta sanh vô gia đình có của mấy ngàn cái vàng, còn nếu chúng ta sanh vô nhà không có gì hết, chúng ta đâu có bị ai giết chúng ta chết. Thì nó có nhiều khi chúng ta thấy trong cuộc đời nó cũng rất là khổ, khi mình thấy rằng cái đó là của mình thì mình cũng rất là khổ. Và người đời thường người ta thấy cái đó là của người ta nên người ta mới sợ người ta chiếm đoạt, nên là tìm cách để giết chóc người này người kia. Còn Đức Phật ngài dạy chúng ta tu tập để diệt trừ tham ái, nên mình tu tập về cái đề mục 32 thể trược để mình nhả đi cái tham ái này. Còn niệm về tứ đại là gì? Cái trong thân mình địa đại là cái gì cứng hay mềm, thủy đại là cái gì chảy ra hay quến lại, quả đại cái gì nóng hay lạnh, phong đại cái gì là căn phòng lay động, Thì trong thân mình tất cả những cái chất gì á, mà nó thuộc về như là tóc, lông, rồi da, thịt, gân, xương đó, nó thuộc về địa đại. Nước á, thì như là nước tiểu, nước mắt, nước mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước khớp xương, rồi óc trong đầu mình nó thuộc về thủy đại. Rồi như là phong đại là như là hơi thở ở lên, ở ra, ở vô, rồi đánh giấm, rồi hơi thở trong bụng mình, trong cái cơ thể mình lay động đó, thì đó là Đức Phật gọi là phong đại. Rồi quả đại là cái hơi nóng, hơi nóng, hơi lạnh, đó là quả đại. Ví dụ nóng làm cho mình già, cái chất nóng làm cho vật thực tiêu, chất nóng làm cho cơ thể mình ấm, thì đó là những cái lửa, là quả đại. Thì khi mình xác định những cái gì trong thân mình nó thuộc về thủy đại, cái gì quả đại, cái gì phong đại, cái gì thủy đại, thì mình xác định hết đó. Thì mình thấy nó chỉ là tứ đại thôi. Thay vì cái người tu 32 thể trược thì cũng thấy trong từng phần như vậy. Còn cái người mà tu xác định tứ đại thì cũng chia ra cái gì là địa đại, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tim, gan, óc, phổi, bao tử, ruột non, ruột già, vật thực phân, vật thực mới, vật thực cơ cũ. Còn nước như là nước mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, nước mỡ, nước mồ hôi, dầu da, nước bọt, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu, thì nó thuộc về thủy đại. Lửa, ví dụ như lửa làm cho ấm thân, lửa cho làm thân cho khô già, lửa làm cho nóng nảy, lửa làm cho tiêu hóa dịch vật thực. Thì gió thì quý vị thấy gió là như là gió thổi xuống gọi là đánh giấm, mà gió thổi ngoài ruột, gió thổi trong ruột, gió chuyển động trong thân, gió theo hơi thở ra vô, thì gọi là cái gió. Thì khi mình tu tập á, mình thấy rằng Đức Phật nói tất cả những cái đề mục nào liên quan đến thân của mình, mình tu tập được gọi là niệm thân hết. Mình niệm hơi thở cũng là niệm thân, niệm đại quan nghi cũng là niệm thân, niệm tiểu quan nghi cũng là niệm thân, xác định tứ đại cũng là niệm thân, niệm về tử thi cũng là niệm thân. Ví dụ thân của mình nhìn thấy cái thân người ta chết á, mình thấy cái thân mình cũng sẽ chết như vậy. Rồi nó đen lên, nó sình, nó hôi thối, nó chảy nước ra, rồi bị dòi đục, bị tai thú nó ăn, nó kéo từ khúc như vậy. Thì khi mình niệm tử thi như vậy cũng để sanh cái tâm ghê sợ, diệt trừ cái tham ái. Mình coi cái sắc thân mình đẹp, nhưng mà khi mình quán cái tử thi rồi, cái thân của mình giống như cái bây giờ cái thân mình chưa chết, nhưng mà cái thân người ta chết cũng giống vậy thôi. Thành ra mình tu tập về cái tử thi ấy, thì trong tử thi nó có hài cốt. Hài cốt nghĩa là bộ xương, một xương đắng, trắng, xương trắng, xương đen thui, hoặc nó tan thành bột. Thường thường mình nghe nói là người mình sống 70 năm thì cái bộ xương mình nó tồn tại được 70 năm sau nó sẽ tan thành đất. Như vậy thì những cái đề mục của Đức Phật này nói đến liên quan đến thân để cho mình tu tập, mà mình gọi chung là gọi là cái thân quán niệm xứ. Vì ở thân này mà nó có những cái điều này gọi là xứ sở. Niệm là ghi nhận những cái gì có trên thân này. Trên thân này có như là có hơi thở ra, thở vô. Trên thân này có tứ đại. Trên thân này có tiểu quan nghi, đại quan nghi. Trong thân này có tứ đại, đất nước, lửa, gió. Trong thân này có những cái tử thi, như là cái thân này chết trình lên sọp xuống này kia nọ. Rồi cái thân này nó còn xương có tốt thôi. Thì tất cả những gì mà liên quan nhập thân đó, thì chúng ta gọi là thân quán niệm xứ. Và một người mà tu tập thân quán niệm xứ thì dễ dàng để chứng đắc đạo quả tu được vườn. Bởi vì một người có cái ảo kiến nên đó, mình thường thường mình có cái thân kiến. Còn khi mình tu tập với đề mục niệm thân rồi, mình diệt trừ được cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Mình còn hoài nghi về lời dạy của Đức Phật. Bây giờ mình tu tập mà không còn hoài nghi gì đó. Đức Phật thì nói y vậy đó. Đức Phật ngày cũng có 32 thể trược, cái thân của ngài cũng có sanh già đau chết. Bây giờ ngài đã chết rồi, mình là người chưa chết thôi. Rồi sau này mình tắt thở mình gọi là mình đã chết. Chết thì cái xương của mình cũng vậy thôi. Tử thi mình cũng sình lên sập xuống, cũng dòi bỏ, cũng y vậy thôi. Thì mình sẽ không còn hoài nghi nữa. Và mình không còn chấp chặt với cấm thủ. Ví dụ người ta tu nữa, ăn chay để mới tu thành Phật, hoặc là ăn uống nước dừa mới tu thành Phật. Cái chuyện đó người ta nói như vậy, nhưng mà cái thân của mình có vật thực để ăn vào cái thân của mình. Nhưng mình không có tham ái nữa, không có tham ái trong cái thân xác này nữa. Mình ăn để mình biết gì, cái thân mình nó giống như là cái thân của mình giống như chiếc xe mà bây giờ mình cần phải bôi dầu cho nó vậy, đổ nhớt, đổ xăng cho nó chạy vậy thôi. Mình hiểu được cái mục đích của chiếc xe nó chạy thôi. Cũng như mình có cái thân để mình quán, mình tu thôi. Ăn vật thực không để về không phải để làm đẹp, ăn vật thực không để phải đổ nô đùa chơi giỡn, ăn vật thực không phải để có sức để đấu quyền, đánh lộn, ăn vật thực này để ngăn chặn những cảm thọ, mới, những cái cảm thọ mà sanh lên tham ái đó, ngăn chặn những cái tham ái từ cái cảm thọ, rồi ăn cái vật thực này đó để mình gìn giữ cái phạm hạnh, có nghĩa là mình ở mình ăn để cho mình sống, mình tu tập gì đó thôi, ăn để mình truyền dạy cái lời dạy của Đức Phật cho mọi người biết như vậy. Thì cái người ăn mà quán hay như vậy đó thì ăn không có lỗi lầm, dù mình ăn cái gì đó để mình thấy được cái thân mình đúng vậy thôi, chứ còn phải là ăn chay rồi nhìn thấy cái thân mình đẹp quá này kia nọ cũng còn tham ái, hoặc là ăn mà tưởng cái này tưởng cái kia, nó cũng không phải là cái cách của Đức Phật dạy. Mình phải ăn, mình phải hiểu rằng ăn cái này cũng như là người mẹ ăn thịt con vậy. Bởi chúng ta thấy trong cái vật thực chúng ta có bao nhiêu chúng sanh trong đó, vi khuẩn ở trong đó, hoặc là những con lãi, con sên ăn trong bụng chúng ta đó, nó cũng ăn trong thân chúng ta, nó sống mà mình đâu có cho nó đâu, nếu mình nói cái thân của mình đâu cho lãi dung ở trong đó. Nhưng quý vị thấy những ngôi nhà khoa học họ nói mình sổ lãi, mình sổ hết thì mình cũng chết. Nên những con lãi nó phải có trong bụng của mình để làm cho vật thực tiêu hóa, còn nếu mà mình sổ mà sổ hết lãi trong bụng mình cũng sẽ chết. Thành ra những cái điều đó nhiều khi có nhiều người họ thấy lãi trong bụng sổ cho hết, sổ hết cũng không được quý vị. Nên thường thường người ta nói mình chỉ sổ thời gian mấy tháng, 5 tháng mình sổ một lần hay 3 tháng mình sổ một lần. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng những con vật nó sống trong cơ thể của mình nó cũng là một cái điều mà mình không muốn nhưng mà cũng phải có. Như là những hồng huyết cầu, bạch huyết cầu của mình, nó những cái bọn mà trong kinh gọi là những cái bọn sắc á, như thần kinh nhãn nó có thập sắc, bọn thần kinh nhĩ cũng có thập sắc. Thì những cái sắc đó là những cái bọn nó sanh ở trong thân của mình để nó bảo vệ gìn giữ. Ví dụ mình thấy cái giác mạc ở trong cái mắt của mình, hoặc là cái nước trong mắt của mình, nếu mà mình thiếu mình phải tìm cái nước ở ngoài mình nhỏ vào con mắt của mình, cái nước đó được tinh luyện nó giống như nước mắt của mình vậy, để cho gìn giữ con mắt của mình. Nên nhiều khi mình thấy con người mình có bệnh nào đó, mình sẽ thấy những điều dạy của Đức Phật có nhiều khi là nó có một cái sự bảo vệ, nhưng mà cái bảo vệ nó yếu đuối, mình sẽ sanh ra bệnh hoạn. Và nếu bảo vệ nó không có, mình bị tổn hại rồi mình sẽ bị mất mạng, hoặc bị mù mắt, bị điếc tai này kia nọ, nó sẽ sanh ra cho mình. Ví dụ mình bị gãy chân, mình thiếu canxi, mình bị xương mình bị mỏng rồi gãy xương, tháo khớp này kia nọ. Thì mình hiểu được cái thân của mình nó không phải là của mình, nó chỉ là vay mượn những vật thực thôi. Nếu mà người nào ăn uống mà theo giới cấm thủ á, là ăn uống mà không có dám ăn, không dám uống đó, thì sao nữa, thiếu cái chất. Mà thiếu chất nó sẽ sanh ra những cái cảm, cái bệnh nó sẽ sanh ra cái cảm thọ đau khổ. Còn cái người mà tu á, biết đúng á, thì mình ăn những cái cảm thọ lạc thọ mà hợp pháp á, do mình ăn mà nó đầy đủ cái thân mình, ít bệnh hoạn đó, là mình cũng dễ tu. Còn nếu mà cái thân mình bệnh hoạn quá, nó đủ thứ bệnh hết, mình cũng không thể tu được. Nên những cái cảm thọ hợp pháp sanh lên từ thân này, Đức Phật nói rằng những cảm thọ hợp pháp. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng, ngoại đạo nói rằng tu hành phải khổ hạnh đi diệt trừ những cảm thọ đó. Đức Phật ngày mới nói rằng những người đó là do ác thượng đế, do ác nghiệp, do ác quả, do ác sở hành. Còn đối với Đức Phật đó thì ngày ăn uống bình thường thôi. Nên ngài nói nếu có thượng đế, ngài là được một thượng đế tốt tạo. Nếu mà có một cái sở hành đó, thì ngài cũng là sở hành tốt, ngài do sở hành tốt tạo. Nếu có nghiệp thì ngài do cái nghiệp tốt. Còn mấy người kia ăn uống mà họ khắc khổ như vậy đó, họ cũng bị ác nghiệp, bị họ ăn uống thiếu thốn, họ sanh ra bệnh hoạn đủ thứ hết á, đang sanh ra đau đớn đủ thứ hết á. Nên Đức Phật ngài nói rằng người đó bị ác thượng đế, ác nghiệp, ác quả, ác sở hành. Còn một cái người mà tu tập đúng, hiểu được cái thân này phải có vật thực đó, thì Đức Phật ngài nói cái dưỡng tốt hết. Cái dưỡng tốt mình ăn uống mà sanh ra ít bệnh á, thì cũng là tốt để mình dễ tu tập, mình dễ định tâm được. Còn khi mà cái thân mình thọ khổ đó thì tâm mình sẽ thọ u. Còn cái thân mình thọ hỷ á, thì cái tâm mình sẽ thọ lạc. Nó có thể liên quan đến cái hải tiều hỷ, sung mãn hỷ, sắc na hỷ, tiểu đẳng hỷ, hoặc là kinh tăng hỷ. Còn một người có thân thể mà bệnh hoạn hoài thì nó chỉ thọ khổ thôi, chứ không thể thọ hỷ được. Đây là những điều mà Đức Phật này nói là người tu thân quán niệm xứ nó dễ diệt trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Còn một người mà không có tu tập đúng cái thân quán niệm xứ này, họ sẽ hoài nghi, họ bị giới cấm thủ và họ bị thân kiến. Thì chúng tôi xin trình bày cái phần còn buổi thì Đức Pháp Tính muốn yêu cầu, thì chúng tôi xin trình qua bài qua tất cả những cái đề mục mà gọi là thân quán niệm xứ ở trên cái đề mục để chứng đắc được 20 tâm đạo, 20 tâm quả, hay là gọi là 40 tâm siêu thế bằng cái sự chứng đắc qua thân quán niệm xứ. Chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng tôi xin trả mic lại, chắc lẽ là mời Đức Pháp Tính đặt một hai câu hỏi cho Đức Pháp Tân để Đức Pháp Tân trả lời, thì chúng ta cũng sẽ hoàn mãn buổi học ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đầy Đức Phật Đăng đã giảng cho phần sau của bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi không có soạn cái câu hỏi sẵn, mình xin mình theo cái phương cách là hỏi luân phiên, hỏi luân phiên vị này hỏi vị kia trả lời, sau khi trả lời xong vị đó đặt câu hỏi cho vị khác trả lời, theo cái phương thức là như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại Đức Phật Đăng, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Phật Tính, đại Đức Tịnh Luật cùng chư Công Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và liên quan đến cái bài học hôm nay thì không biết là đại Đức Phật Tính có trước máy không ạ? Thì trước tiên chúng tôi xin đặt cái câu hỏi hỏi đại Đức Phật Tính trước. Sau khi mà đại Đức Phật Tính có đại Đức Phật Tính trong cái đề tài mà cái đề mục mà mình tu tập thiền chỉ cũng như là thiền quán ấy, ở đây đó thì đại Đức thấy rằng chúng tôi thấy rằng có cái đề bên đề mục thiền chỉ ấy, có cái gọi là thân hành niệm đó. Thân hành niệm thì cái thân hành niệm này nó khác gì với cái niệm thân ở trong cái đề mục của thiền quán hay không? Đại Đức quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận này. Trong cái thân hành niệm ở trong đề mục của thiền chỉ, nó có khác gì với lại cái niệm thân ở trên phương diện thiền quán hay không? Kính thỉnh đại Đức Phật Tính thảo luận cho cái câu thảo luận này. Kính thỉnh đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng Hòa, sa thú đại đức rất là nhiều. Kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Lực cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Nói về cái đề mục mà thân hành niệm ở trong đề mục của thiền chỉ hay là thiền định, thì cái đề mục này thì nó là rõ rệt, nhưng mà mình nói ở trong thiền chỉ là cái đề mục để chúng ta tu tập để đắc được thiền định. Nhưng mà ở đây một điều mình nhớ rằng là trong thiền quán thì cái đề mục về thân hành niệm, thân hành niệm nó cũng là một cái đề tài thiền quán, cũng là một cái đề tài thiền quán. Thì thí dụ như chúng ta nếu một cái vị hành giả mà tu tập về thân hành niệm, ví dụ là niệm hơi thở, thì hơi hít vào thở ra vị ấy đứng một, hít vào thở ra vị ấy đứng hai, thì đó là ở trong cái đề mục thân hành niệm được trong chú giải với sư tiến mất giá là Thanh Tịnh Đạo dạy cái cách tu tập là như vậy, tu tập là như vậy. Còn nếu mà nói về thân hành niệm mà mình tu tập ở trong cái đề tài thiền quán, có nghĩa là lúc bấy giờ là mình phát triển cái sự niệm, cái sự chánh niệm, chánh niệm có nghĩa là cái sự biết ở trong cái đề mục hơi thở, có nghĩa là thân hành niệm. Ví dụ như đối với đề tài của thiền quán cũng là cái đề mục đó luôn. Đối với cái sự tu tập thiền quán thì thân hành niệm cũng là cái đề tài tu tập của thiền quán. Nhưng mà lúc bấy giờ cái vị hành giả nó tu tập với một cái sự mà có sự tập trung cái chánh niệm vào cái hơi thở. Khi mà cái hơi thở vô, biết hơi thở vô, hoặc là hơi thở vô dài hay là ngắn, vị ấy biết rõ, vị ấy sẽ biết rõ, thì như vậy là mình tu tập đề mục thân hành niệm mà ở trong thiền quán. Hoặc là thí dụ như hơi thở ra vị ấy biết rõ, hơi thở ra mà ngắn hoặc là dài vị ấy biết rõ, thì lúc này là chúng ta tu tập, chúng ta biết đối với đề tài thiền quán mà thân hành niệm thì là có nghĩa là mình phát triển, mình phát triển được cái gì, cái chánh niệm hoặc là cái sự biết của mình ở trong đó. Như là mình bách gia nó tí, có nghĩa là mình biết cái hơi thở như thế nào, mình biết rõ cái hơi thở như thế đó, là cái cách tu tập về cái đề mục thân hành niệm trong trong cái đề tài thiền quán. Còn đối với cũng là thân hành niệm, nhưng mà ở trong thiền chỉ hoặc là thiền định, là chúng ta phát triển gì, chúng ta tập trung vào cái đề mục đó để chúng ta phát triển cái sự định tâm trên cái đề mục đó. Có nghĩa là chúng ta dán tâm một cách liên tục ở trên một cái đề mục như vậy thì được gọi là mình tu tập về thân hành niệm, mà trong cái trường hợp là mình tu tập về thiền chỉ hay là thiền định đó là thí. Vậy thì hai cái này nó khác nhau như thế nào quý vị? Thì nếu mà nói riêng về thân hành niệm trong cái nói riêng đề mục mà thân hành niệm mà trong thiền chỉ thì mình chỉ nói một cái tính cách riêng biệt, nhưng mà đối với thân hành niệm là nó có thuộc về hành niệm thân ở trong đề tài thiền quán hay không. Thì kính thưa quý vị, trong cái phần niệm thân trong cái phần niệm thân ở đề tài thiền quán thì thân hành niệm cũng là một đề tài của niệm thân. Vì sao vậy? Vì ở trong niệm thân chúng ta thấy được là nhiều, ví dụ như là đối với thân hành niệm cũng có, quán về thể trược cũng có, tu tập về cũng có. Thì ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là đề mục mà thân hành niệm thì nó là một cái, ví dụ như là một cái chi phần ở trong niệm thân của cái đề tài thiền quán. Thì cái cách tu tập nó có sự khác nhau như lúc đầu chúng tôi đã nói, thân hành niệm mà mình tu tập về thiền định hoặc là thiền chỉ là mình hít vào thở ra thứ một, hít vào thở ra thứ hai, từ như vậy cho đến năm rồi mình đếm ngược lại, thì cái cách đó là cách tu tập về cái đề mục mà thân hành niệm trong thiền chỉ. Còn đối với thân hành niệm mà tu tập trong thiền quán, nó cũng là một cái đề tài được nằm ở trong niệm thân. Có thể ở đây có lẽ rằng là chúng ta sẽ chúng ta sẽ có cái sự mà phân biệt rõ ràng là như vậy. Đối với đề mục thân hành niệm trong thiền chỉ thì nó là một cái sự định tâm, còn đề mục thân hành niệm trong thiền quán là chúng ta phát triển cái chánh niệm khi hơi thở vô và khi mà hơi thở ra. Hơi thở vô như thế nào chúng ta biết rõ, hơi thở ra như thế nào chúng ta biết rõ. Như vậy là chúng ta đã phân biệt được như thế nào là thân hành niệm trong đề tài thiền chỉ, như thế nào là thân hành niệm trong cái đề tài của thiền quán mà nó cũng nằm trong cái phần niệm thân. Đây là những cái ý nào còn xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân. Vậy thì bây giờ đó thì có lẽ là con xin được đặt một cái câu hỏi đến Đại Đức Pháp Tân. Trong cái cuộc sống mình tu tập thì ở đây cũng như cái bài vừa rồi thì mình học thì vừa rồi chúng ta đã học thì đối với cái một cái bất cứ một cái tâm thiện nào sanh lên nó cũng có cái sở hữu niệm đồng sanh ở trong đó. Ví dụ như đối với ví dụ như là một trong tám tâm đại thiện nó sanh lên đều có sở hữu niệm ở trong đó. Vì tính tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả là những cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Có nghĩa là vậy thì những cái tâm sở này nó có mặt khắp trong những cái tâm tịnh hảo. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng ví dụ như cái sở hữu niệm xả tí nó sanh lên ở trong cái tâm tịnh hảo vậy, nhất là ví dụ như tâm đại thiền. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó thì như thế nào mà chúng ta lúc đó là chúng ta biết tâm mình có niệm, và như thế nào lúc đó chúng ta biết cái tâm mình có chánh niệm. Giữa tâm mình có niệm và tâm mình có chánh niệm thì hai cái sự này nó khác biệt với nhau như thế nào? Con xin được thỉnh để Đức Pháp Tân Quan Hỷ thảo luận giải thích dùm cái vấn đề mà ở trong đời sống thường mình như thế nào mà mình có niệm, như thế nào mà tâm mình sanh lên chánh niệm trong khi ấy. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Tân nghe được câu hỏi của chúng con không? Xin thỉnh Đại Đức đưa tay đặng chúng con biết được tín hiệu. Dạ, con thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Như cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi là cái thế nào gọi là niệm, biết tâm mình có niệm là thế nào là chánh niệm. Thật sự ra thì chúng ta biết với một cái đời sống bình thường đó, thì khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình có cái sự tập chú, là mình có sự tập chú. Khi mà mình xem sách thì cũng phải có cái sự tập chú. Hay hoặc là mình viết lách, hay là mình vẽ cái gì nó cũng phải có cái tập chú. Hay hoặc là mình sửa chữa cái gì đó, mình lau dọn hay làm gì đó, thì ít nhiều cũng phải có cái sự tập chú trong đó. Thì khi mà mình có cái sự chú niệm vô trong đó thì dĩ nhiên là trong đó có cái sự niệm, có sự niệm trong mọi cái trường hợp. Bởi vì cái sự niệm ở đây đó, thì khi mà mình có hướng tâm, mình có cái sự chủ tâm để mà mình hướng đến cái sự tập niệm vào một cái vấn đề gì hay vào một việc gì mình khi mà mình đang làm, thì cái đó nó đều được có niệm. Bởi vì có niệm á, mình mới có thể làm một cái việc đó nó một cái chính xác, một cách chu đáo, hay là một cách mà nó có một cái thiện xảo ở trong cái việc làm đó. Còn khi mà một người mà tu tập, mà khi mà mình dù là mình tu tập thiền chỉ hay là thiền quán gì đi nữa đấy, thì cái tâm mình á, như quý vị biết rằng là cái sở hữu niệm là một trong 19 cái tâm sở thiện thuộc biến hành. Như vậy thì ở trong một cái tâm thiện nào á, thì nó cũng phải có sanh khởi cái niệm ở trong đó đó. Thì ở trong một cái mức độ bình thường, với một người tập chú trong một cái điều gì đó mình làm chuyện, thì đó nó phải có niệm. Nhưng mà khi mà một người có chánh niệm á, thì ở đây khi một người mà dựa vào ở trên phương diện mà thiền chỉ, thí dụ như một người mà đặt chú tâm vào ở trong cái đề tài đề mục của mình tu tập, hoặc là đề mục niệm về ân đức của Phật, hay hoặc là niệm về ân đức của Pháp, hoặc là niệm về ân đức của Tăng. Khi mà mình niệm cái đó đó, và mình đặt chú mình niệm vô trong đó đó, thì cái đó được gọi là cái mà gọi là chánh niệm. Chánh niệm cả hai trường hợp, cả cái việc mà niệm thì mình cũng mình có niệm, mình có đặt niệm, cho nên là mình mới có thể thực hiện được công việc gì khác. Còn cái người mà có chánh niệm là dựa trên cái gì đó ở trên phương diện của trên đề mục, ở trên phương diện thiền chỉ hoặc là thiền quán, với một người dựa vào thiền chỉ, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm trí, niệm tiên, thì cái đó nó cũng được gọi là cái chánh niệm. Cái đó là gọi là cái chánh niệm, tức là mình ghi nhận, mình tùy niệm vào cái ân đức của Phật, niệm vào cái hồng danh của Phật, để rồi mình suy niệm đến cái ân đức của Phật, hay hoặc là ân đức của Pháp, hay hoặc là ân đức của Tăng. Thì cái người đó là người đã có chánh niệm ở trên phương diện thiền chỉ. Còn cái người mà niệm ở trong cái phương diện thiền quán là trên, chúng ta thấy rằng cũng đặt cái sự chú niệm đó, nhưng mà qua đó không phải là dựa trên cái niệm không, mà vì ấy ví dụ như biết được cái sự diễn biến của, ví dụ như trên phương diện một cái người mà niệm thân, thì biết được cái sự diễn biến của thân di chuyển như thế nào, cái muốn di chuyển nó thuộc về danh, mà cái mà di chuyển nó di chuyển từ ở cư chỉ nhỏ, cái quan nghi nhỏ, lắc tay hay là chân hay hoặc là chớp mắt, người ấy đều ghi nhận biết rõ như vậy đó, thì cái đó chánh niệm ở trên phương diện. Mà một người mà biết như vậy, biết cái mà muốn chớp mắt nó thuộc về thân, về tâm, nhưng mà đã chớp mắt, cái chớp mắt đó nó thuộc về về thân, về sắc. Như vậy thì cái biết đó nó thuộc về chánh niệm. Cho nên là trong cái phương diện mà một người có chú niệm, mình mới làm được một cái những cái việc gì trong cái đó nó có cái sự tỉ mỉ, cái sự chu đáo, hay là cái sự chính xác ở trong đó. Mình có cái sự chú niệm, có cái niệm ở trong đó. Còn cái người chánh niệm là phải dựa trên phương diện tu tập của mình. Thí dụ mình dựa trên phương diện thiền chỉ để mà mình chú niệm trong cái đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thi, thiên, vân vân. Nói chung là tất cả các đề mục. Rồi còn cái người thiền, tu tập thiền quán có chánh niệm trong đó là mình ghi nhận được cái diễn biến khi mà mình nói đến cái quan nghi. Niệm về quan nghi, cả đi đứng nằm ngồi, hoặc là hơi thở ra vào mạnh nhẹ, hay là hơi thở mạnh nhẹ như thế nào thì mình ghi nhận, hay hoặc là ra mình cũng biết, mà vô mình cũng biết. Cái biết đó đó, cái biết đó đó, cái biết mà mình phân biệt được cái đó, cái thiền quán đó là mình phân biệt được cái nào danh và sắc, cái nào thuộc về thân, cái nào nó thuộc về tâm. Khi mà hơi thở ra vào nó thuộc về gió, nó thuộc về gió, nhưng mà cái gió đó nó xúc chạm với cái gì, thí dụ như xúc chạm với mũi của mình, thì mình biết rõ như vậy, thì cái đó được gọi là cái người mà tu tập trên phương diện thiền quán, mà nó là cái chánh niệm. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình ở trong đó, giữa cái niệm và cái chánh niệm. Cái niệm là cái mà mình làm cái việc gì mình cũng phải có cái sự ghi nhận ở trong đó, tức là ngay cả những việc mà mình vẽ hay là mình làm cái chuyện gì đó, mình có sự tập niệm vô trong đó, chú niệm vô trong đó, thì mình làm cái việc đó nó chính xác, nó rõ ràng hơn, hay hoặc là nó tường tận hơn, và nó mang lại cái kết quả tốt. Còn cái người chánh niệm là phải dựa trên phương diện tu tập, tức là mình niệm về thiền chỉ hoặc là thiền quán. Nếu nói là thiền chỉ thì mình niệm về ân đức của Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Giới, Thiên. Hoặc là mình trên phương diện thiền quán, tức là hơi thở ra vào mà mình có sự ghi nhận trong cái sự xúc giác đó, xúc chạm đó, hơi thở ra, hơi thở vào và sự xúc chạm đó, thọ duyên cho xúc, ví dụ vậy. Thì mình phải biết rõ, thì cái người mà tu tập thiền quán là quan trọng là phải biết được cái chỗ ở đó. Như vậy thì cái đó được gọi là thường thường là chánh niệm nó đi chung với cái tỉnh giác, và sát tít sát bát chân nhá, tức là chánh niệm và nó đi chung với cái tỉnh giác, tức là mình phải có chánh niệm, sự ghi nhận như vậy, thì cái tỉnh giác là cái biết của mọi cái diễn biến ở trong cái danh và sắc đó. Như vậy thì thường là như vậy, và lâu ngày thì nó mới có thể là sanh trí tuệ được. Niệm mà được vững chắc, tỉnh giác được cái bền vững, thì cái đó nó mới có thể sanh trí tuệ được. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình cùng với quý vị là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là kính thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại. Thấy đại đức Pháp Đăng có đưa tay kìa. Thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại nha.
Nhưng tiếp theo thì chúng ta có cái bản tin nói về Sức Như Quang Dịch Thích La phản đối cái tiệm ăn tại London lợi dụng hình ảnh Đức Phật để làm thương mại, và sẽ do Phật tử Quê Ngọc trình bày đọc bản tin. Mà Phật tử Quê Ngọc đọc bản tin ạ.
Dạ con Anicca, con xin kính đảnh đại chư tôn đức tăng ni và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được đọc bản tin thay cho sư Dung sư Huệ Ngọc. Dạ. Bản tin nói về Tích Lan phản đối tiệm ăn tại London lợi dụng hình ảnh Đức Phật. Tominet ngày 22 tây tháng 5 năm 2011. Hiếu pháp của Tích Lan trong năm 1972 khi miễn nhiệm cho các cuộc biểu tình của người Tamil và các vị lãnh đạo của họ đã quy định bổn phận của quốc gia là bảo vệ và trưởng dưỡng Phật giáo. Đây là một trách nhiệm có cao quỹ Tích Lan tại Anh Quốc đang thực hành một cách nghiêm trọng. Theo một tờ báo tại London, cao quỹ đã khởi xướng một cuộc vận động chống lại nhà hàng Nepal tại địa phương là có nghĩa là The Greedy Buddha, ngôi nhà hàng mà chủ nhân đang bị tấn công bởi hàng loạt thư mạ lị cùng với một số thư hăm dọa. Cuộc vận động chống lại nhà hàng bắt đầu từ tháng 2 khi cao ủy Tích Lan mời một số thành viên các tòa đại sứ Thái Lan, Miến Điện và Nepal họp thượng đỉnh về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật trong thương mại tại Anh. Báo Evening Standard cho biết, theo lời của cao quỹ, các nhân viên lãnh sự tham dự cuộc họp đã đồng ý thuyết phục các tổ chức tôn giáo và văn hóa của họ tại Anh hãy viết thư cho các chủ nhân nhà hàng bày tỏ sự quan tâm của mình. Kể từ đó, nhà hàng đã bị tấn công với nhiều thư mạ lị. Báo Evening Standard nói, chủ nhân nhà hàng ông Frank Papa nói với tờ báo, tôi đã ngừng kiểm email của tôi. Chúng chứa đầy sự oán ghét và gây hấn. Có một vài thư hâm dọa về thể chất, tôi hiểu. Cái tên này làm phiền nhiễu người, nhưng tôi thích cái tên này. Vợ tôi là một Phật tử và cô ấy cũng thích tên này. Ông Papa nói ông có thể tìm một tên khác, nhưng ông không có dự tính thay đổi tên. Tôi không muốn bị bắt nạt. Nếu tôi đổi tên, tôi sẽ cảm thấy họ đã thắng. Nhà hàng Quickly Buddha tọa lạc tại đường Wandsworth Bridge ở Fulham, được biết đến bởi những nhân vật nổi tiếng như Jonah Lumley, người cũng nổi tiếng tại Anh qua việc vận động cho những Gurkha hồi hưu. Gurkha binh sĩ, tức là binh sĩ người Nepal trong quân đội Anh, chú thích của người dịch, cùng được hưởng quyền lợi như binh sĩ hồi hưu Anh. Một người ái mộ nhà hàng đã nói với báo chí Evening Standard rằng chính quyền Tích Lan có nhiều điều to tát để quan tâm trong khi họ đang đi điều tra bởi Liên Hiệp Quốc về các tội ác chiến tranh hơn là việc đóng cửa nhà hàng. Một phê bình gia về thực phẩm đã phê bình rằng công tác ngoại giao chính Tích Lan đang nắm trong tay là nên theo dõi việc gia tăng sự thu hút của các nhà hàng với tên Buddha như các nơi ăn uống sau đây. Những nơi ăn uống sau đây và như là Laughing Buddha ở Manchester, Anh Quốc, Fa Buddha Restaurant ở Durham, Anh Quốc, Buddha's Veggie Restaurant ở Calgary, Gia Na Đại, Big Buddha ở Arizona, Hoa Kỳ, Little Buddha ở Las Vegas, Hoa Kỳ, Golden Buddha ở Cincinnati, ở Hoa Kỳ, Buddha Belly ở California, Hoa Kỳ và Tasty Buddha ở Florida, Hoa Kỳ. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Bụt Thầy giá. Chúng con kính xin tri ân Chư Tôn Đức đã điều họp và giảng giải lớp học hôm nay. Bài học ngày mai đó là con xin lỗi. Và bài học ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng giảng giải về tâm siêu thế tiếp theo. Và kính mời Tính Hạnh lên để hồi hướng và để kinh tụng Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thú lành thay. Và bài học ngày nay chúng ta sẽ được nghe tâm siêu thế tiếp theo do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Và con kính hạnh thay mặt đại chúng trong kinh, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng nuôi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hà năng đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp hiện ngầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kích thích chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lần giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Thầy.
Sotihon Zuliron Tarang Hotu Sapa